Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Mời quý vị chúng ta cùng niệm 10 danh hiệu Đức Như Lai. Nam mô Như Lai Phật A La Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay là chúng ta học bài thứ 15 của giới học người cư sĩ. Chúng ta đang học về tám giới mà liên quan đến tà mạng. Hôm nay là chúng ta sẽ học tới giới thứ 8. Hết cái phần giới này, chúng ta cũng đã học qua năm giới bình thường. Và chúng ta sẽ còn cái phần năm giới phạm hạnh và một cái giới tám giới của các con trai nữa. Thì phần này chắc cũng cần mấy buổi. Hôm nay là bài thứ 15 rồi. Phần đầu tiên chúng ta sẽ vào một câu chuyện. Đó là câu chuyện cô kỹ nữ trong kinh thành Indapakha giữ gìn ngũ giới theo chú giải của chuyện tiền thân 276 trong kinh Tiểu Bộ. Tức là câu chuyện này trong kinh Tiểu Bộ quý vị dở ra thì có câu chuyện thứ 276 của chuyện Hiền Thân. Tuy nhiên cái phần câu chuyện này là một phần ở trong đó và chú giải thì hiểu rõ hơn, cho nên chúng ta sẽ dùng cái chú giải để học một phần ở trong đó thôi. Thì có cái sự kiện là ở đây cắt đoạn, cho nên là chúng ta sẽ lấy là lúc đó cái vị vua thì tìm người giữ giới để mà khắc cái giới đó lên vào bảng vàng, giúp đất nước thoát khỏi nạn không mưa, dịch bệnh, nạn đói. Thì bây giờ tới cái chuyện này là gặp cô kỹ nữ. Các sứ giả của nhà vua đó đến gặp cô kỹ nữ tên là Vanadasi, thưa rằng: thưa cô, chúng tôi được biết cô giữ gìn Kuru Dhamma, tức là pháp ngũ giới. Xin cô có tâm từ truyền lại pháp ngũ giới cho chúng tôi. Cô kỹ nữ Vanadasi thưa rằng: thưa quý vị, tôi có giữ gìn pháp ngũ giới thật, nhưng bây giờ tôi hoài nghi về ngũ giới của tôi, nên tôi phân vân không muốn truyền lại pháp ngũ giới cho quý vị. Có nghĩa là nghe nói cô này là giữ ngũ giới, cô nói là cô có ngũ giới thật, nhưng mà bây giờ cô hoài nghi, cho nên là cô không dám truyền. Cô hoài nghi về cái giới của cô. Quý vị thấy câu chuyện này rất hay, tức là một người giữ giới mà bây giờ cũng nghi ngờ về cái giới mình giữ. Tại sao nghi ngờ? Thì cô sẽ nói ra. Cho nên là muốn truyền giới cho người ta phải giới trong sạch chứ, kiểu vậy đó. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này, tức là cô kể tiếp. Một thở nọ, một chàng trai trẻ đến tìm tôi và trao trước cho tôi một số tiền 1.000 đồng Kahapana, rồi bảo với tôi rằng: này cô hãy chờ tôi sẽ trở lại. Chàng trai trẻ ấy ra đi, tôi đã chờ đợi suốt 3 năm ròng rã, vẫn không thấy chàng trai trẻ ấy trở lại sống chung với tôi. Trong suốt thời gian 3 năm trường ấy, tôi không dám nhận tiền bạc của cải từ một người đàn ông nào khác. Tôi giữ gìn ngũ giới trong sạch, trọn vẹn, không hề phạm điều giới nào. Vì vậy, tôi phải chịu sống trong cảnh nghèo khổ, túng thiếu, đến lúc tôi không thể nào tiếp tục chịu đựng kéo dài cuộc sống như vậy được nữa. Khi tôi đến tòa trình bày rằng: kính thưa quan tòa, xin tòa phán xét trường hợp của tôi như vậy. Tức là cô kỹ nữ này á, là giữ đúng năm giới 3 năm. Tức là hồi 3 năm trước có một người đàn ông, một chàng trai trẻ tới tìm cô và nói là cô đợi đi, tôi sẽ trở lại. Thế là cái kỹ nữ mà, cho nên là hứa và đưa tiền trước rồi, đưa 100 1.000 đồng tiền thời đó. và nói là hãy trở lại. Nhưng mà trong 3 năm á, cổ không có thấy anh chàng này trở lại. Mà trong 3 năm dài đó thì cô không dám nhận tiền bạc của một người đàn ông nào. Bởi vì giữ cái lời hứa đó. Cho nên nói chung là giữ giới trong sạch trọn vẹn trong 3 năm. Ok đúng không ạ? À, không phạm điều giới nào hết. Không nói dối. À, không có trộm cắp vì nó nhận tiền làm cho người đó rồi. À, 100, mà cái chàng trai kia cũng không nói bao giờ trở lại. Mà không thấy trở lại luôn. Cho nên bây giờ cô này không thể chịu được nữa, vì nếu mà giờ không làm nữa thì có tiền đâu, thì nếu mà cứ 1.000 đồng đó sống không đủ tới 3 năm mà giờ khổ quá rồi, cho nên hết cái chịu đựng được nữa rồi mới trình bày với quan tòa. À, trình bày với quan tòa về cái tình hình của cổ. Chúng ta nghe tiếp nha. À, kính thưa quan tòa, xin tòa phán xét trường hợp của tôi như vậy. Cách đây tròn đúng 3 năm, một chàng trai trẻ trao trước cho tôi số tiền 1.000 đồng Kahapana, rồi bảo với tôi rằng, này cô, hãy chờ tôi sẽ trở lại. Tôi đã chờ đợi chàng trai trẻ ấy tròn đúng 3 năm rồi mà vẫn không thấy chàng trai trẻ ấy trở lại tìm tôi. Tôi giữ gìn ngũ giới trong sạch trọn vẹn, không để phạm điều giới nào. Vì vậy, cuộc sống của tôi càng ngày càng túng thiếu, nghèo khổ. Đến nay, tôi không thể tiếp tục chịu đựng kéo dài cuộc sống như vậy nữa. Vậy, kính xin quý tòa phán xét giải quyết hoàn cảnh khổ của tôi thế nào cho được công minh. Đó, quý vị thấy cô trình bày như vậy, và tòa nói là tòa phán xét rằng kể từ nay nàng có thể nhận tiền bạc từ người đàn ông khác được. À, tức là nhận có 1.000 thôi mà chịu đựng phải 3 năm. Bây giờ cô thấy, tại vì cô nếu mà cô đi nhận, đi làm tiếp tục với người đàn ông khác thì cô sẽ phạm giới. À, là cô không có phạm, cô coi như là vừa phạm trộm cắp hay là phạm ngôn ngữ. Cho nên cô ráng giữ. Rồi bây giờ chịu hết nổi rồi, phải tới tòa để tòa giải quyết. Thì tòa phán quyết là được, đi làm tiếp. Thì cái người đàn ông kia đâu có thấy trở lại đâu. 3 năm rồi. À, quá rồi, và cô khổ lắm rồi. Cho nên bây giờ là được nhận tiền từ người khác và có thể tiếp tục hoàn cảnh làm tiếp cái nghề như vậy bình thường. À, coi như là không có thất hứa. Đó, tòa phán quyết rồi, yên tâm. Quý vị thấy giữ giới cái đó đó. À, kỹ nữ thôi mà giữ giới cái đó. À, cho quý vị thấy đặc biệt không? Rồi, chúng ta xem tiếp nè. Tại sao cổ nghi ngờ về cái giới của cổ nè? Thì cái đoạn này mới nói nè. Sau khi tòa phán xét xong, tôi vừa bước ra khỏi tòa thì có một người đàn ông lại tìm tôi, trao cho tôi số tiền 1.000 đồng Kahapana. Tôi vừa đưa tay ra định nhận nhưng chưa kịp nhận, ngay khi ấy chàng trai trẻ cách đây đúng 3 năm về trước xuất hiện. Vừa thấy chàng trai trẻ ấy, tôi liền rút tay lui lại và kêu lên rằng: chàng trai trẻ năm xưa đã đến rồi, tôi không thể nhận số tiền 1.000 đồng Kahapana của ông được, xin ông thông cảm. Đó. Thì quý vị thấy là cổ nghi ngờ, bởi vì sao? Đúng vừa mới tòa mới xử xong. À, tức là cho phép cổ rồi, cổ ra thì đúng là có người đưa tiền, đàn ông khác là đưa tiền 1.000 đồng đồng tiền đó, Kahapana. Thì một cổ vừa đưa tay ra thì thấy cái chàng trai trẻ hồi xưa xuất hiện, cho nên cổ nghĩ không được, không thể thất hứa được. À, cho nên là không có nhận tiền, từ chối người đàn ông này. Nhưng mà từ đó là cổ nghĩ là cái giới mình là không thanh tịnh rồi đó. Đó, quý vị thấy chữ giới cái đó nha, là chúng ta tiếp tục nghe câu chuyện này hay thôi. Chàng trai trẻ ấy hóa trở lại thành Đức Vua Trời Saka, tức là Vua Trời Thứ. Đức đứng trên hư không có hào quang sáng ngời, làm cho dân chúng trong thành đều vui mừng hớn hở. Đức Vua Trời Saka truyền dạy rằng: cách đây đúng 3 năm, trẫm đã biến hóa thành một chàng trai trẻ, trao cho cô kỹ nữ này 1.000 đồng Kahapana để thử lòng cô kỹ nữ có giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn hay không. Nay trẫm đã biết rõ cô kỹ nữ ấy là người giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Đức vua trời Sát Ca khuyên dạy mọi người nên giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn sẽ được nhiều quả báo lớn lao. Sau đó Đức vua trời Sát Ca ban phước lành cho tôi. Trong nhà có đầy đủ 7 thứ báo vật và khuyên dạy rằng cô nên giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, chớ nên dễ vui trong mọi thiện pháp cho đến trọn đời. Sau khi chết, nghiệp đại thiện giữ giới sẽ cho quả tái sanh lên cõi trời. Họ hưởng mọi sự an lạc cao quý trong cõi trời. Như vậy, tôi đã nhận số tiền 1.000 đồng Kahapana từ chàng trai, nhưng tôi chưa làm xong bổn phận, lại còn đưa tay định nhận 1.000 đồng Kahapana từ một người đàn ông khác. Tuy tôi đưa tay nhưng chưa kịp nhận số tiền ấy. Như vậy, ngũ giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? Vì vậy nên tôi phân vân không muốn truyền lại Karu Dhamma, tức là pháp ngũ giới cho quý vị. Đó, thì quý vị thấy à, người ta giữ giới cỡ đó, ha, người ta giữ giới mà mức độ cỡ đó bây giờ nghi ngờ không biết làm vậy có bị ô nhiễm không, cho nên không dám truyền lại giới. Thì quý vị thấy không ạ? À, tức là truyền lại giới, tức là nói là cái pháp ngũ giới đó, cho nên người cạn lành sâu dài như vậy. Rồi chúng ta xem câu chuyện tiếp theo thế nào nha. Các sứ giả thưa rằng, này cô Vanadasi, như vậy ngũ giới của cô không bị ô nhiễm, vẫn còn trong sạch và trọn vẹn. Vậy xin cô có tâm từ truyền lại pháp ngũ giới cho chúng tôi. Các sứ giả ghi chép pháp ngũ giới nơi cô kỹ nữ trên tấm biển bằng vàng. Đó, thì quý vị thấy là cuối cùng là các sứ giả xác định là cô đã giữ giới không bị ô nhiễm, trong sạch và trọn vẹn, cho nên là xin cô truyền lại cái pháp đó và ghi vào tấm biển màu vàng. Thì như vậy các sứ giả của đức vua Kalinga ở kinh thành Dantapura đã ghi chép cái pháp ngũ giới từ 11 người giữ gìn pháp ngũ giới trong sạch và trọn vẹn trên tấm biển vàng, rồi trở lại kinh thành đó kính dân tấm biển vàng lên đức vua. Thì quý vị thấy câu chuyện này thì chỉ là một trong 11 cái người giữ giới thôi, trích một câu cho nên chúng ta thấy nó thiếu vì nó dài quá. Rồi đức vua nó thì thực hành nghiêm chỉnh theo cái pháp ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, cho nên trong đất nước đấy của đức vua được mưa thuận gió hòa, ba tai nạn không còn nữa, tức là nạn hạn hán, nạn đói và nạn dịch. Đất nước được thái bình thịnh vượng, dân giàu nước mạnh, dân chúng sống được an cư lạc nghiệp. Thì ở đây cũng xin kể thêm là tích trong tích chuyện này thì cô kỹ nữ đó chính là Tỳ Kheo Nư, đại ngài đại đức Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo Nư Kheo Ni là hay là Tỳ Khưu Ni, Upa là Vanana Therari, tức là Liên Hoa Sắc. Cô đó là tiền thân của Liên Hoa Sắc nha. Thì quý vị thấy đó là câu chuyện đó là tiền thân của cô Liên Hoa Sắc. Tôi biết cô chuyên gia làm do cái nghiệp quá khứ, chúng ta biết ở trong tích chuyện pháp cú đó, nghiệp phá xứ của chuyên mai mối, cho nên cũng hay làm dính vô cái nghề kỹ nữ nha. Hay làm nghề này thì cái đời đó làm kỹ nữ nhưng mà giữ giới như vậy. Quý vị thấy không ạ? Câu chuyện rất là hay ha. Rồi bây giờ chúng ta vào phần giới hôm nay chúng ta học. Mục thứ 8 là điều giới thứ 8, tránh xa đời sống tà mạng. Đấy, thì chúng ta hay nói tà mạng đúng không ạ? Tà mạng thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ học kỹ. Phải học những cái nền tảng này thì chúng ta mới hiểu được. Một, định nghĩa tà mạng. Thì cái chữ ở đây là Mikajiva. Tà mạng là nuôi mạng bằng thân hành ba ác nghiệp, khẩu nói bốn ác nghiệp. Đó, tức là tà mạng thì tính trên cái thân hành và khẩu hành thôi, chứ không nói ý hành. tức là cái thân hành thì có 3, khẩu hành có 3, có 4. Đó, chúng ta như đây nó rõ nè. Thân hành ba nghiệp là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Đó gọi là tà nghiệp. Đó, tức là nếu mà mình sống mà bằng sát sanh, bản nghề nào bằng sát sanh á, bản nghề trộm cắp. À, trộm cắp bằng cấp bây giờ có nhiều hình thức trộm cắp đó đúng không ạ? À, trộm cắp trực tuyến rồi tùm tùm đó, đó là bằng tà dâm thì đó gọi là tà nghiệp. Còn khẩu nói bốn ác nghiệp là nói dối, tức là mình sống nghề nào mình bằng nói dối là tà mạng. Nói lời chia rẽ là tà mạng. Nói lời thô ác là tà mạng. Nói lời vô ích đó gọi là tà ngữ. Người nào sống bằng những thứ vật dụng như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, vân vân, là những thứ nhu cầu cần thiết cho cuộc sống hàng ngày được tạo ra bằng tà nghiệp. Thân hành ác, tà ngữ, khẩu nói ác thì người ấy gọi là sống tà mạng. Đó, định nghĩa rất là rõ đúng không ạ? Đó, thì chúng ta học vào đây thì chúng ta mới hiểu cái định nghĩa tà mạng là gì. Tà mạng tức là mình sống mà mình dùng trên cái ba nghiệp của thân và bốn nghiệp của miệng. Thân á, là sống nhờ vào sát sanh, trộm cướp, tà dâm. À, miệng thì nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác và nói lời vô ích. Thì nếu như mình sống bằng cái nghề đó gọi là tà mạng. À, mình sống mà nhờ cái đó tà mạng. Chúng ta lấy ví dụ thì quý vị dễ hiểu hơn. Ví dụ như một người làm cái nghề sát sanh, ví dụ như sát giết heo để sống, giết ngầm giết thê cho người ta chẳng hạn, thì cái đó cũng là tà mạng. À, hoặc là trộm cắp trực tuyến chẳng hạn, lên trên mạng tìm cách trộm cắp đấy tài khoản, hack tài khoản người ta, hack tài khoản ngân hàng, hack tài khoản này kia, là tà dâm. Tà dâm thì cái này cũng rõ đúng không ạ? Tà dâm thì làm cái nghề tà dâm là tà mạng rồi. Thứ tư nữa, có bốn nghề nghiệp về lời nói đó thì nói dối đúng không, giống như người ta lường gạt đó quý vị. Ở Campuchia đó nó không có những người gọi điện lường gạt đó, để lường gạt đó, đó là nói dối. Rồi cái khi nói lời chia rẽ, tức là mình nhận lời đó, có làm công việc chia rẽ người nhóm người này người kia, hoặc người này người kia, mình nhận cái làm cái đó để mình kiếm tiền sống, thì như vậy là cũng là phạm vào đó. Hoặc nói lời thô ác đó, mình hãy nói những lời vô ác, hoặc là để mà sống, hoặc là nói những lời tức là có nghề chữ thê cho hả, chữ mướn á đó. Rồi có ví dụ như là nói lời vô ích là gì, ví dụ như bịa ra những câu chuyện tùm lum tùm tao lên mạng nói để câu view kiếm tiền đó. Thì những cái đó nó rất dễ rớt vào tà ngữ đúng chưa, và như vậy là đều là tà mạng cả. À, thì chúng ta hiểu như vậy, cho nên là giới này là để tránh xa những nghề như vậy. Thì chúng ta vào phần 2, hai nhỏ là giới tránh xa đời sống tà mạng. Nguyên văn chữ Pali phiên âm á, là Miccha Jiva Veramanisika Padam Samadiyami. Nghĩa từng chữ như là Miccha cha ja, jiva thì miccha cộng với a jiva thì miccha là sai lầm, là tà. À, còn a jiva là sinh mạng, là sinh mạng. Còn chữ hai chữ này gộp lại á, thì nó thành miccha jiva, tức là cách sống tà mạng. Còn cái chữ mấy cái chữ đằng sau thì nó quen rồi. À, như Veramanisika Padam thì Verami là tác ý tránh xa, còn Sika Padam là điều giới, giới. Và Samadiyami tức là con xin thọ trì. Nghĩa toàn câu là con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa cách sống tà mạng. Đó, đơn giản vậy thôi. Thế là mình thọ giới là làm sao tránh xa cái đời sống tà mạng. Đó, thì mình giữ gìn cái đó, cái đó là mình phát nguyện như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào phần 3. Ba nhỏ là giảng giải về sự tránh xa cách sống tà mạng. À, thứ nhất, người sống tà mạng do làm 5 nghề buôn bán như. Đây, chúng ta thông thường chúng ta học trong chánh kinh đó, hay là thầy hay nghe nói là cái này đúng không ạ? 5 cái này thôi, chứ chung bữa nay chúng ta mới học kỹ. À, cho nên những nền tảng này cần học là vậy. 1. làm nghề buôn bán vũ khí giết hại chúng sinh. Đó, làm nghề nào mình buôn bán vũ khí làm được ha. Buôn bán vũ khí thì hồi xưa có vũ khí thô sơ, bây giờ có nhiều vũ khí ha. Thì mình giết hại chúng sinh, ví dụ như bây giờ cũng có người bán vũ khí đúng không, bán súng rồi đó quý vị, bán súng mà súng đi săn á, nó cũng là vũ khí, hoặc là bán mấy cái dụng cụ chài lưới rồi đó, đó đó, thì cái đó là dính vào đây ha, buôn bán vũ khí giết hại chúng sinh. Rồi thứ hai, làm nghề buôn bán người để làm nô lệ, làm tôi tớ, buôn bán thú vật. Cái này thì cũng có, hồi xưa thì mình nghĩ chỉ có buôn bán người thời xưa thôi, nhưng thời nay cũng có đúng không ạ? Thời nay cũng có cái vụ buôn bán, quý vị thấy như nghe nói buôn bán người qua bên Campuchia làm lừa đảo đó, đó chẳng hạn như vậy. Rồi, rồi buôn bán thú vật, buôn bán thú vật thì nhiều đúng không ạ? Mình nuôi con này, nuôi con kia buôn bán. Như vậy đó là buôn bán kiểu đó là của người tà mạng đó nha. Đó, thì cho nên là rõ ràng lắm. Thứ ba, làm nghề giết gia cầm, giết gia súc để bán thịt. Cái này thì quá rõ đúng không ạ? Ha, giết gia cầm, giết gia súc hoặc là để bán thịt, hoặc là quý vị giết không phải giết gia cầm gia súc không, mà giết cá giết gì đó ha, còn để mà bán thịt thì những nghề đó cũng là tà mạng. Thứ tư là làm nghề buôn bán rượu, bia và các chất say như thuốc phiện, ma túy, thuốc lá. Đó. Thì cái này là rõ ràng à. Rượu, bia, buôn bán rượu, bia, các chất say như thuốc phiện, thuốc ma túy, thuốc lá. Thì nên ai mà có buôn bán, mở cửa hàng bán buôn bán, mình biết đạo rồi. Thì quý vị tránh buôn bán rượu. Đừng bán rượu, mình bán bia, mình bán thuốc phiện, ma túy, thuốc lá. Đó. Mình bán những cái khác thôi. Đó. Cửa hàng mình không bán đó. Thì thật ra những cái này á, ở Việt Nam với là bây giờ nước ngoài cũng quản lý chặt rồi đúng không quý vị? À, phải được 18 tuổi trở lên mới bán cho người khác. À, đâu phải cái giấy tờ là chứng minh, chứ còn không phải buôn bán tùm tùm. À. Năm, làm nghề buôn bán các loại thuốc độc giết hại chúng sinh. À, như thuốc độc cho người, thuốc độc cho các loài vật. À, thì cái này cũng không được nha. À, bán thuốc độc cũng giết hại chúng sinh là không được. À, cho nên là ai mà buôn bán thuốc bảo vệ thực vật á, thì cũng phải cẩn thận. À, trong đó, đó thuốc đó nó giết hại những loài thành vật, thì cái này là dính vào. À, cho nên là nó đều là sống tà mạng. À, người Phật tử phải tránh những cái nghề như vậy. Rồi ở đây cần thêm ghi nữa, không chỉ như vậy còn có nghề nữa nè, người làm nghề cờ bạc, nghề cá độ ăn thua, nghề lừa đảo, lừa gạt. Vâng, người nếu người nào sống bằng những thứ của cải được tạo ra do những nghề bất lương như vậy thì người ấy gọi là người sống tà mạng. Cho nên là rất rõ ha. Đây trong cái bộ này là của trong Phật giáo Nam Truyền á, chứ không phải là Thiền Trang tự viết ra. Đây là mình chỉ tóm tắt lại thôi. Đó, quý vị thấy rõ ràng như vậy. Rồi chúng ta sang phần tiếp theo để cho rõ thì mời quý vị vào xem các ví dụ. 4. Làm rõ về giới sống tà mạng qua các ví dụ cụ thể. Bây giờ để cho hiểu thì chúng ta làm thử về vài ví dụ. Ví dụ một số ví dụ thì chúng ta đưa ra, còn một số ví dụ thì có trong chánh văn. Ví dụ nhất. Một người Phật tử A mở cửa hàng tạp hóa, bán các loại thực phẩm như gạo, dầu ăn, mắm, thịt cá khô và đông lạnh. Phật tử A có nhân viên phụ trách bán hàng là B. Như vậy, người AB ấy có phạm vào giới sống tà mạng hay không? Đó, như vậy hai người A và B đó ấy thì có phạm vào đời sống tà mạng hay không? Đó, theo quý vị xác định rồi. À, đọc lại ví dụ nha, tức là tóm lại là có một người Phật tử A mở cửa hàng tạp hóa, bán các loại thực phẩm như gạo, dầu ăn, mắm, thịt cá khô và đông lạnh. Đồ đông lạnh đó. Thì người ta có một nhân viên B nữa phụ trách bán hàng. Vậy hai người A B này có ai phạm vào giới sống tà mạng hay không? Đó. Thì quý vị nếu mà hiểu được thì chúng ta sẽ nó rất rõ ràng xác định được cái giới này. Nếu mình chưa hiểu thì mình sẽ không xác định được. Rồi, theo quý vị, A có phạm hay không nè. Bây giờ từng người một nè, A có phạm hay không nè. Rồi B có phạm hay không nè. Đó, thì kết luận A thế nào, B thế nào. Chúng ta nên dành hai dòng cho B có phạm hay không, A có phạm hay không. Theo quý vị có phạm hay không. Rồi, bây giờ có phạm hay không thì chúng ta mới học cái định nghĩa trên. Chúng ta kể một loạt các cái nghề. Đó. Các nghề đó quý vị nhớ không ạ? À? Đó. Có phạm hay không thì bây giờ đây. Chúng ta coi lại nha. Đây có 5 nghề với cái này nữa. À, thông tà mạng, nếu mà mình đầu tiên mình xét theo 5 nghề đó, nghề làm buôn bán vũ khí với hại chúng sanh. Ở đây thì không có buôn bán vũ khí, đúng không? Không có. À, làm nghề buôn bán người để làm nô lệ, làm tôi tớ bán quán thú vật. Ở đây có buôn bán thú vật không? Không. Cái này toàn thực phẩm nè, đồ ăn mà khô và đông lạnh. Rồi làm nghề giết gia cầm, giết gia súc để bán thịt. Có không? À, cái này cũng không có giết đúng không? Người ta bán thôi. Rồi làm nghề buôn bán rượu bia các chất say rồi đó, không có. Đây trên cửa hàng này không có bán đó, bán đồ ăn thôi, không có bán thuốc lá rồi luôn. Rồi làm buôn bán thuốc độc với hại chúng sinh cũng không có. Rồi mấy nghề cờ bạc lừa đảo không có. Thì ở đây do cái danh sách 5 nghề đó không có thì vậy thì có xếp vào có hay không đối với người A. Người ta mà sống bằng nghề đó mà buôn bán mà và thuê nhân viên. À, thì thật ra ở đây hai người này cũng giống như nhau đúng không ạ? Thì cũng khá giống nhau. Bây giờ mình coi cái định nghĩa ở trên á, nếu mà không thấy được đó thì mình coi lại định nghĩa ở trên. Định nghĩa ở trên là gì? Là người nào mà sống bằng thân hành tà và khẩu hành tà. Thân là sát sanh trộm cắp bả dâm, còn miệng thì nói dối, nói lời chia rẽ hay nói lời lưỡi chiều đó, rồi nói lời thô ác và nói lời vô ích. Thì ở đây á, cả A và B á, chúng ta thấy đâu có rớt vào trường hợp đó đâu đúng không? Đâu rớt vào đâu. À, cho nên ở đây á, người hai người A B này á, theo tiêu chuẩn đó thì họ không có phạm nha, không phạm vào giới sống tà mạng, không phạm giới sống tà mạng. Thì nhiều người nói sao buôn bán thịt rồi mà không có ăn thịt ra, thịt cá khô và đông lạnh. Thì cái này á, lý do là cá khô và đông lạnh nó không phải là thịt tươi. Tức là thật ra người ta chỉ buôn bán lại thôi chứ không phải người ta giết. Nói chung là cái người buôn bán ở đây á, là phải trực tiếp giết buôn bán. Ở đây không có nói buôn bán thịt phải giết mà chúng sanh kìa. Ở đây là do cái đây thì cái đây người ta không có phạm vào cái này. Nhưng nếu như xét kỹ ra thì nó có cộng nghiệp trong đó, có cộng một chút nghiệp nha, nên cũng có cộng nghiệp thì có thể nè, có cộng nghiệp có thể nha, có thể có cộng nghiệp trong cái việc làm này tức là lập mà có thức cái sát sanh á, có cộng nghiệp trong đó chứ không có. Tại vì cái tùy theo cái trường hợp này, người ta đủ giết trực tiếp đâu, có người đem tới. Và đặc biệt ở bên như cái các nước ngoài người ta buôn bán mà người ta bán thì có người đem thôi, cho nên không phạm giới nha, không có phạm vào cái giới sống tà mạng. Nhưng mà có thể nó không có tốt hoàn toàn đâu, nhưng mà cũng có thể cộng chút nghiệp trong đó. Nhưng mà cái đó là không phải chịu ý, bởi vì họ không phải là người làm ra. Rồi nó hơi khó đó ha, hơi khó, cho nên là mình cứ xét theo tiêu chuẩn. Rồi ví dụ 2. Ở đây ví dụ 2 sẽ rõ hơn. Mời quý vị theo dõi ví dụ 2. Một người C mở quán nhậu, thuê các nhân viên D, E, F, G vào làm với chuyên môn như sau. D làm bếp, trong đó có làm những món ăn từ các loài còn sống như tôm, cá đồng, v.v. Còn E thì là phụ trách rửa chén, rửa nồi, dọn dẹp vệ sinh. F thì chuyên bưng thức ăn cho khách. G thì chuyên đem rượu, bia rượu phục vụ theo yêu cầu của khách. Như vậy trong các người C, D, E, F, G đó có ai phạm giới sống tà mạng không? Đó, thì rất nhiều người đúng không ạ? Chúng ta cứ xét từng người đi, cái thế giới này không có cần, không có cái gọi là cái gì? Điều kiện hay là chúng ta gọi là cái chi phần, chi pháp. Đó, thì quý vị cứ xét từng người coi. À, coi thử A, B, C, D, ở đây là từ C cho đi. À, kết luận nè, C thế nào, C có phạm hay không? À, thì chúng ta cái C nè, rồi tiếp theo là D nè. À, rồi tiếp theo là E nè. Đó. Rồi F nè. Rồi G nè, đó thì quý vị đánh vô phạm hay không phạm thôi cho nhanh ha. A, C, C, D, E, F, G. Đó, thì có các trường hợp như vậy. Rồi, quý vị hiểu chưa? Nên bây giờ phân tích lại nha. Tình huống là như sau. Tức là một người mở quán nhậu tên là C. Mở quán nhậu tên là C. Rồi thuê nhân viên tên là D, E, F, G. Thì với cái chuyên môn như sau, qua cái chuyên môn là mình biết luôn cái quán đó nó thế nào. D á, thì làm trong bếp. Trong đó làm những món ăn mà từ có khi là các loại còn sống như tôm hoặc là cá đồng, những con cá cá nuôi trong hồ rồi đó. Đó. Thì như vậy đó là người D. E á, thì phụ trách rửa chén, rửa nồi, dọn dẹp vệ sinh thôi. Còn F á, F thì lại là thế nào? F là chiên bưng thức ăn cho khách. G thì chiên đem rượu bia phục vụ cho khách quán nhậu mà. Đó. Thì như vậy chúng ta coi thử trong số người đó ai phạm. Quý vị có thể trả lời được chưa? Thử bình luận lên coi. Rồi ở đây chúng ta coi người C đấy ha. Người C. Người C là chủ quán, mở quán nhậu mà quán nhậu này có liên quan đến sát sanh rõ ràng đúng không? Làm những món ăn từ các loài còn sống như tôm, cá đồng. Rồi cái này là sống mà có liên quan đến sát sanh, cho nên nó là tà mạng. Đó. Cho nên người C chủ quán ngậu phạm phạm giới sống tà mạng. Sống tà mạng. Đó. Như vậy rất rõ ràng ha. Đó. Thì chúng ta thấy là phạm cái giới này. À, người C phạm giới đầu tiên. Tiếp theo bây giờ chúng ta coi thấy nhân viên. Quý vị coi cái nhân viên coi. Nhân viên thứ nhất là nhân viên D. D thì làm trong bếp. Làm bếp. Làm người bếp mà trong đó có làm những món ăn còn sống luôn. Như vậy sống bằng cái nghề làm những giết chúng sanh á. Làm con, những con còn sống như tôm, cá, đồng rồi đó. Thì rõ ràng á, là phạm luôn. Nha. Cho nên D cũng phạm giới. Rất rõ ràng. Đó. D cũng phạm giới sống tà mạng. Rồi quý vị không trả lời tiếp những người tiếp theo thế nào. Giờ E nha, E khó hơn nè. E thì phụ trách rửa chén, rửa nồi, dọn dẹp vệ sinh. À, như chỉ có E chỉ làm vậy thôi, rửa chén, rửa nồi, dọn dẹp vệ sinh mà sống bằng nghề như vậy, làm quan quán nhậu như vậy, E có phạm không? E có sát sanh không? Không. E cũng không có liên quan, dọn dẹp, rửa chén, rửa nồi thôi mà, đâu có gì đâu. Cho nên E không phạm nha, E không phạm. Không, E không có phạm. Không phạm. Giới sống tà mạng. Rồi thôi mình để E không phạm. Nhưng mà nếu kể ra kỹ thì cũng có chút cộng nghiệp á. Tại vì sao? Vì có làm ở trong cái quán đó thì nó có chút cộng nghiệp nha. À, nếu mình kể ra quay ra có nhưng có kể nhưng mới kỹ á. Có chút cộng nghiệp ạ. À, cộng nghiệp ở trong đó để gì cho tiền một hộ cũng là phục vụ cho cái kia kia. Nhưng mà nếu mà nói sống tà mạng thì không phạm nha. Không phạm sống cái giới sống tà mạng đâu ha. À, thì quý vị hiểu rồi. Rồi tại vì đâu có liên quan rồi ha. Đó. Không phạm nha. Rồi F. F thì sao? F thì chiên bưng thức ăn cho khách. Như vậy thức ăn thì tuy là thức ăn như vậy nhưng mà rõ ràng người F này không có liên quan đến sắp sanh, cho nên F với E giống nhau đúng không, cũng tương tự như thế đó, cũng là không phạm giới sống tà mạng mà chỉ là có cộng nghiệp trong đó, có chung cộng nghiệp. Còn G thì sao? G thì chuyên đem bia rượu phục vụ theo yêu cầu của khách. Như vậy G này phạm giới chắc rồi. Tại vì sao? Bia rượu mà liên quan đến bia rượu là cái giới ta sống tầm mạng phạm nha. Cho nên là tổng kết lại trong trường hợp này thì có ba người phạm giới sống tọa mạng đó là C, D và G. Còn hai người kia không nha. Đó thì quý vị nếu muốn rõ ràng thì chúng ta thấy đáp án như vậy. Đó, theo cái phân tích theo cái điều giới thì chúng ta thấy rõ ràng như vậy đúng không ạ? Và tóm lại là cái người mà làm trực tiếp ấy ở người kia làm, cho nên là quý vị sẽ yên tâm hơn đúng không? Quý vị là nhiều khi làm trong một cái môi trường nào đó nhưng mà chưa chắc mình đã tà mạng đó, thì không có. Cho nên là cũng nhưng mà có cộng nghiệp, chút cộng nghiệp đó, tại vì cũng có một cái chút nào đó, nhưng nếu mình tác ý, mình tác ý mình chỉ làm việc với cái việc đó thôi, mình không có tác ý liên quan gì sát sanh gì vậy thì nó không có liên quan. Nhớ như câu chuyện đó, cô mà chứng tu đồ hoàng đã với ông sống chung với ông chồng đó, ông chồng này làm thợ săn á, giết bao nhiêu con đó, mà cổ đưa mỗi lần đưa gì như 7 đưa cung tên nữa, cổ chỉ nghĩ phục vụ chồng thôi chứ cô không nghĩ đến sát sanh thì được nha, cô không bị không phạm giới sát sanh thì cũng vậy. Ở đây là mình phải hiểu như vậy, nhưng mà nó có cộng nghiệp ít nhiều trong đó, tại vì nói chung cái nghiệp nó không có thể dễ dàng định lượng như vậy, tại vì trong cái đó nó có liên quan đến có sát sanh, cho nên là nó có cộng nghiệp có công nghiệp, nhưng nghiệp đó không có nặng thì thôi. Rồi như vậy là sau cái ví dụ này thì chúng ta rõ hơn đúng không ạ? Chúng ta sẽ bớt lo lắng hơn về những cái tình huống trong đời sống. Thì chính vì vậy cho nên mới đưa ra những cái ví dụ thực tế để cho quý vị khỏi bị đạo cử vì mình có làm thế nào. Bây giờ chúng ta sang ví dụ thứ ba. Một thanh niên hát vì niềm đam mê bóng đá nên đi làm bình luận viên cho một hãng phát trực tuyến về cá độ bóng đá trái phép ở Việt Nam với thu nhập mỗi trận đấu là 300.000 đồng. Như vậy, thanh niên hát đó có phạm giới sống tà mạng hay không? Đó. Thanh niên này có phạm giới sống tà mạng không? Có cái chuyện này có đó, thật đó quý vị. À, rồi Việt Nam có bắt đúng không? Thấy đọc trên báo á, bắt một cái cá độ trực tuyến gì đó, xôi lặt gì đó. À, thì có một cái bình luận viên nghe nó nổi tiếng lắm, biết nó tên gì nhưng mà nói là mỗi lần vì đam mê cho nên làm bình luận viên cho cái hãng đó. Và m�i trận đấu là 300.000 đồng. À, cái bình luận một trận được 300.000, như vậy một ngày bình luận mấy trận cũng nhiều tiền đó quý vị ha. Đó. À, thì như vậy cái người thanh niên đó, giả sử cái tên hát đi, không biết cái tên thật là tên nào, thì có phạm giới sống tà mạng hay không? Thưa quý vị có không? Thì cái đó mà thực tế có hay không nè? Rồi theo quý vị có hay không nè? Bây giờ nha, cái nghề mà đây cá độ đúng không? Cá độ bóng đá trái phép nha, đây là cá độ bóng đá trái phép. Nếu mà cá độ có phép á thì ở nước thì nhà nước cho phép thì cái đó thì không sao đúng không ạ? Tại vì cái pháp luật cho phép mà, cái cho phép là không có phải vấn đề, nhưng mà đây là trái phép thì như vậy làm cái nghề này thì phục vụ cái đó thì nhờ sống, tức là có tiền từ cái nghề đó, như vậy nó là đời sống tà mạng đúng không ạ? Mặc dù quý vị thấy không ạ, không có phạm mấy cái giới kỹ à, đâu có nói dối đâu, nó thiệt mà, không có nói dối, không nói dối, không nói lời thô ác, không nói lời chia rẽ, không nói lời vô ích, đúng không? Không có sát sanh, không có trộm cướp, không có tà hạnh. Nếu mà nói vậy, nhưng mà nằm nó trộm cắp ở đâu? Tại vì trộm cắp nằm ở chỗ mà trái phép, cái này nhà nước đâu có cho phép đó, cho nên là từ đó mà có thể có, cho nên ở đây chứ. Cái chỗ mà trái phép này nè, đó, trái pháp luật đó, đó, chưa phải là trộm cắp nhưng mà trái phép này là tà mạng đó. Cho nên là hát có nha, vì cái dịch vụ cá độ này là trái phép đó, cho nên hát phạm giới à, cái lộn hát có phạm giới là hát phạm có phạm giới đó, phạm giới về đời sống tà mạng đó, thì cái rõ ràng như vậy ha. Như vậy là chúng ta thấy đấy là thực tế đó, thực tế cho nên là có. Rồi thứ ví dụ tiếp theo đây ha, ví dụ thứ tư. Hai người ca và hát là bạn từ nhỏ, lớn lên lập nghiệp giàu có, Sau đó K dùng tiền của mình mở ngân hàng để cho người khác vay. Còn L thì ít tiền hơn nhưng quen biết nhiều với xã hội đen nên mở ra dịch vụ cho vay nặng lãi. Như vậy hai người đó có phạm giới sống tà mạng hay không? Đó. Thì cái này cũng thực tế đúng không ạ? Quý vị thấy hai người bạn thân từ nhỏ thì xưa nhỏ lớn lên lập sự nghiệp và giàu có. Rồi một người tên Ca thì dùng tiền mở ngân hàng để cho người khác vay. Bây giờ quý vị giàu đủ tiền quý vị mở ngân hàng cho người khác vay. Còn L thì ít tiền hơn nhưng mà cho nên không đủ mở ngân hàng. Nhưng mà quen biết nhiều người trong cái giới xã hội đen giang hồ cho nên là mở dịch vụ cho vay nặng lãi. Như vậy hai người đó có phạm với sống tà mạng hay không? Tức là mình xét ra từng người một theo quý vị có hay không nha. Rồi quý vị trả lời đáp án xem. Rồi ở đây chúng ta sẽ xem nha. Rồi kết luận coi K theo quý vị K phạm hay không nè. Rồi H có phạm hay không nè. L chứ là có phạm hay không đó. Thì hai người này nếu quý vị coi thì quý vị sẽ thấy rất rõ ràng. Rồi như vậy theo quý vị là người nào phạm, có người nào phạm không? Bây giờ chúng ta phân tích nha. Ở đây, tại vì cái các đồng tu cũng quen hồi xưa như học bên Tịnh Độ thì có sẽ có người sẽ nói là cả hai bị phạm đúng không ạ? Thì cái tại vì hòa thượng nói đúng không ạ, không được cho vay tùm lum, nhưng mà có phải đúng không? Ở đây á thì K thật ra là lập sự nghiệp bằng mở ngân hàng cho người khác vay, thì đây là một cái nghề được pháp luật cho phép quý vị nha. Nữa quan trọng là pháp luật thế gian cho phép rõ ràng mà, không có phạm pháp, không có gì hết. Thì cái người K này á, là không có bị phạm giới đó nha, không phạm giới. K chắc chắn không phạm giới sống tà mạng. Vì sao? Vì rõ ràng mà cái nghề này ngân hàng với quý vị nói mà cũng phạm luôn thì thôi rồi, thì chỉ dân chắc là tà lao rồi đúng không ạ? Cái thế giới người ta cho có phép mà từ lâu rồi, tức là đạo Phật luôn luôn á là rất là trí tuệ, luôn luôn phù hợp với dân. Cho nên cái nhiều khi á, mình học không đúng á, mình tiêu cực á, mình nhìn đời mới sai. Còn L thì sao? L thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng á, cho vay nặng lãi là một cái hình thức phạm pháp luật thời gian rồi đúng không ạ? Mặc dù cho vay người ta đồng ý vay đúng không quý vị, cho đồng ý vay, tôi nói cho vay trực tiếp đi, không có dùng cái cách này cách kia gì mà ép người ta luôn, nhưng mà cho vay với lãi suất cao là phạm pháp. Mà phạm pháp ở đây rõ ràng nó đâu có phạm trộm cắp đâu đúng không, nhưng mà rõ ràng là phạm giới. Tại vì sao sống cái đây phạm pháp luật đó. Cho nên là phạm giới nha, phạm giới sống tà mạng đó, rõ ràng như vậy. Thì chúng ta thấy phân biệt rất rõ ràng cái nghề chân chính với nghề không chân chính, chứ không mà mơ hồ ha. Đấy, như vậy rõ ràng. Thì như vậy một người không phạm, một người phạm đó, rất rõ ràng đó. Cho nên là trong ví dụ 4 này rõ như ban ngày chung đó. Thì chúng ta thích đó, thì quý vị nói là vậy ngân hàng thì như vậy, vậy chứng khoán thì sao? Tại vì hồi xưa học nghe bà thử nói chứng khoán cũng không được. Thì bây giờ chúng ta lấy ví dụ về chứng khoán đi. Ví dụ 5. Ba anh em M và NP trong một gia đình được thừa kế số tiền khá lớn từ bố mẹ qua đời, nhưng có quan điểm khác nhau. Đó, tức là ba người anh em được cha mẹ cho tài sản thừa kế, cho mẹ cho thừa kế, tức là được ba mẹ qua đời đó thì thừa kế. Người anh tên M thích mạo hiểm mau giàu nên dùng tiền đó đầu tư vào chứng khoán để lấy lời. Người em trai thứ hai là N thì dùng tiền đó để đầu tư bất động sản, mua đi bán lại để kiếm lời. Còn người em gái út tên là P thì không có tính mạo hiểm nên chỉ đem tiền thừa kế gửi vào ngân hàng để lấy lãi. Như vậy ba người đó có ai phạm giới sống tà mạng không hay không đó. Thì chúng ta thấy đây là một tình huống rất thực tế, đúng không ạ? Trong đời sống có ba người M, N và P, cha mẹ giàu có quá, cho nên sau khi ba mẹ qua đời hết thì tất nhiên được thừa kế. Thừa kế thì ba người có số tiền, nhưng mà ba anh em tuy sinh ra trong nhà nhưng mà mỗi người có xu hướng tâm lý khác nhau, cho nên là cái quan điểm sống cũng khác nhau. Thì anh tên M thì thích mạo hiểm, muốn mau giàu cho nên dùng tiền đó đầu tư vào chứng khoán để lấy lời. Còn người em thứ hai, em trai thứ hai tên là N thì dùng tiền đó để đầu tư bất động sản, mua đi bán lại để kiếm lời. Đó, bây giờ chú quý vị làm bất động sản nhiều mà, đúng không? Còn người em gái Út thì tên P, nó không có tính mạo hiểm nên thôi đem tiền gửi vào ngân hàng để lấy lãi. Đó, thì ba người đó thì có ai phóng các phạm giới sống tà mạng không? Thì cái ví dụ này quá rõ ràng đúng không ạ? Đó, một là đầu tư chứng khoán, hai là gì? Đầu tư bất động sản, và ba là gửi tiền vào ngân hàng cho người ta vay. Đó, thì quý vị thấy cái tình huống gửi tiền ngân hàng cho vay thì ví dụ trên rồi, nên nó gặp lại thôi. Rồi, theo quý vị ai phạm? Rồi, bây giờ kết luận đi. M có phạm hay không? Rồi, người N có phạm hay không? Và P, P thì chắc dễ rồi. Rồi, theo quý vị M có phạm không? Đây, đầu tư bất chứng khoán để lấy lời. À, thì chúng ta thấy nếu mà hồi xưa mình học trình độ thì mình nói là phạm đúng không, trộm cắp đúng không, nhưng mà không phải. Đây, nghề chứng khoán là một nghề được xã hội cho phép đầu tư rõ ràng, mà không có phạm thì thôi, đừng có có chơi cái gian xảo thôi. Nhưng mà nếu mà đối với nước ngoài hay là trong nước, thị trường bây giờ cũng không có thao túng thị trường được đâu, đúng không? Khó lắm. Cho nên là nếu mà làm đúng thì không có gì, đó là một người ta công nhận mà, thế giới người ta cũng nhận, tất cả mọi người đều công nhận pháp luật cho phép, không có gì phạm cả. À, cho nên là người M là không phạm nha, chắc chắn là không phạm giới sống tà mạng. Đó, thì anh trai tên M là không phạm giới sống tà mạng đó. Vì sao? Vì cái đó là nghề bình thường đó, cái gì cũng không được làm hết trơn, là đâu phải đâu. Vì nên nhớ nha, thời Đức Phật nha, ông cấp cô độc vẫn cho vay đó nha, cho người ta vay đó. Quý vị coi trong tích chuyện Pháp Cú, ông có cái nghèo sơ, nghèo vì ông người ta giật, người ta không trả đó. Đó, quý vị nhớ không? Nên khi bố thí nó nghèo đến mức độ đó là tại vì người ta không trả tài khoản. À, cho nên là cuối cùng phải có thời tác động đó, vua trời đã thích nên nhà phải nhờ cho cái báo trừng phạt cái người mà ở trong nhà đó. À, cái vị thần ở trong nhà đó, ở trong cái khe cửa đó, là hãy tác động đi mấy người kia đi trả đi, và giúp cho ông nhớ lại ông có chôn một cái kho vàng ở đâu đó, nhớ lại đó, ông mới lấy một phần là tài sản cho ông nghèo sơ ngày sát, bố thí quá mà nghèo luôn đó. Nên thời Đức Phật chúng ta thấy trưởng giả cấp cô độc còn vậy, mà mình kêu mình bố thí hết đi nó giàu không có, bố thí và vừa vừa thôi. À, Đức Phật bảo tiệc tài sản phải chia làm tài sản phải chia làm bốn đó, nhớ. Cái đừng có học rồi cuối cùng Phật giáo người ta nhìn mình người ta cũng sợ luôn. Rồi như vậy là không phạm nha. Cái đây đầu tư bất động sản không, thì sao? Thứ hai, đầu tư bất động sản có được phép không quý vị? Được phép, xã hội công nhận, tất cả pháp luật công nhận, không có gì hết. Quý vị đâu ép người ta đâu, quý vị làm đúng mà, quý vị mua đi bán lại kiếm lời thôi, thì cái giá thị trường nó lên thì mua đi bán lại được, không có gì hết. Cái đó quy luật. Và cuối cùng, và nhiều người nói vậy nó cũng gây cho người ta không có nhà, rồi cuối cùng đến lúc nào đó nó cũng đỉnh điểm thôi, quý vị ôm một mớ tiền nó chết ở trong đất chứ. Nó có giá của nó, cho nên cái đó nó tự động điều chỉnh. Đó, cho nên là không nha. Người N cũng không có phạm giới sống tà mạng, bởi vì đầu tư bất động sản là không có phạm pháp nha. Đó, rõ ràng. P thì gửi ngân hàng cũng không, đúng không? Không có phạm, nhưng tại lại gửi ngân hàng lấy lãi, đúng mà mình nói mình sống, cho nên là rất là đúng, không có phạm luôn. Cho nên ba anh em này đều là sống tốt nha, hoặc cả ba đều không phạm. Rồi, đơn giản như vậy chúng ta thấy nhẹ nhàng đúng không ạ? Đó, chứ nhiều khi học cho nên Phật pháp á, là bất ly thế gian giác á, người ta hợp lý. Nhiều khi mình sống, nhiều khi mình ngược đời á, cho nên là có những cái quan điểm cổ xưa. Rồi chúng ta tới cái ví dụ tiếp theo. Ví dụ 6. Hai vợ chồng tên là X và Y, có sự nghiệp riêng và tài sản riêng. chỉ bỏ vào hàng tháng những mục chi cho cuộc sống chung. Sau vài năm, hai người có nguồn tiền nên quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào để giàu thêm. Người chồng tên X mở một nông trại nuôi ong quy mô khá lớn để lấy mật bán. Đây đây mật ong bán đó. Còn người vợ tên Y thì mở một nông trại chăn nuôi gà với quy mô lớn và theo hình thức tự nhiên để lấy trứng gà bán. Ở đây cũng mở ngoặc luôn, không có bán thịt gà. Không bán thịt gà luôn. Không bán thịt gà. Như vậy hai người đó có ai phạm giới sống tà mạng hay không? Đó, thì quý vị thấy rất là thực tế đúng không ạ? Tả lại câu chuyện, tức là hai vợ chồng tên là X và Y, chúng ta lấy tên theo cái chữ cái cho nó sắp xếp cho dễ nhớ thôi. Thì người ta sống theo đúng cái kiểu thời hiện đại là có sự nghiệp riêng, tài sản riêng. Mỗi tháng có một cái số tài khoản, cái chuyển tiền của đó để chi cho cuộc sống chung, thỏa thuận đó. Thì người này trả tiền điện, người kia trả tiền nước, người này trả cái này ra kia, bao nhiêu tiền đi ăn, đi sắm gì đó vân vân, mỗi người trả đó, còn lại tự quyết định lấy đó, tức là trả cái đời sống chung thôi. Thì cái cách sống này hiện nay cũng rất nhiều người sống, và sống như vậy nó cũng đỡ áp lực, bởi vì phần ai người ta cũng có cái phần riêng. Thì bây giờ sau vài năm thì hai người có cái nguồn tiền riêng nữa, nên quyết tâm đầu tư vào một lĩnh vực nào để giàu thêm. Thì người chồng tên X thì mở một cái nông trại nuôi ong với quy mô khá lớn để lấy mật ong mà bán. Tức là nuôi ong bán mật. Rồi còn người mà vợ đó thì tên Y đó thì mở một nông trại chăn nuôi gà với quy mô lớn theo hình thức tự nhiên để lấy trứng gà bán, chứ không bán thịt gà. Tức là nuôi gà nó đẻ, cho nó thả nó đi rong thoải mái, miễn nó đẻ trứng, lấy trứng gà bán. Thì bán cái kiểu gọi là cái trứng gà tự nhiên như vậy thì giá cao hơn, biết không? Đó, kiểu như vậy. Vậy có ai, hai người đó có ai phạm giới sống tà mạng hay không? Đấy, để nó đụng chạm đến cái nghiệp nhưng nuôi mật ong nữa và một cái nuôi gà. Đó, thì chúng ta coi đây là thực tế. Rồi bây giờ theo quý vị, ai phạm? Có người nói là không, cả hai không phạm. Đó, thì chúng ta coi thử cái đầu tiên là người chồng X. X là nuôi gì? Nuôi ong lấy mật. Thì chúng ta phải muốn biết cái nuôi ong lấy mật bán này có phạm giới hay không á, thì chúng ta xét lại phạm cái giới này hay không á, sống tà mạng hay không. Thì chúng ta xét lại giới sống tà mạng là gì. Nếu chúng ta không nhớ thì cũng nhớ dùng năm cái nghề điển hình. Năm nghề điển hình quý vị nhớ không ạ? Một là gì, hai là gì, ba là gì, bốn là gì. Nếu chúng ta không nhớ thứ tự thì chúng ta cứ kể ra. Còn nếu mà mình không nhớ thì mình cứ chép cái này là năm cái nghề này nè. Một là buôn bán vũ khí với khải chống sanh, vũ khí không rồi đúng không. Hai là buôn bán người, nô lệ, tôi tớ, thú vật. Ba là giết súc sanh. Bốn là bán rượu, các loại thuốc lá rồi đó. Năm là bốn thuốc độc, rồi các nghề, mấy cái nghề nào mà nó liên quan đến tà mạng. Và nếu không xác định được nữa, nếu không xác định được nữa thì quý vị dùng cái tiêu chuẩn là trên ba nghiệp thân khẩu ý, thân khẩu không có ý nha, không tính định ý. Ở đây cái đời sống tà mạng không tính định ý. Thì bây giờ chúng ta thấy cái nghề nuôi ong lấy mật này không biết rơi vào cái nào. Không biết rơi vào nào thì bây giờ mình sẽ xét trên bảy cái chi pháp á, bảy cái nghề, bảy cái hành á, bảy hành, tức là ba hành trên thân và bốn hành trên khẩu á. Tức là bây giờ nuôi trại ăn này, cái đây không phải liên quan đến khẩu rồi đúng không, nuôi là trên thân thôi. Vậy thì chúng ta xét nuôi ong này ở trên thân, thân thì có sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Thì ở đây là người này có sát sanh không? Có trộm cắp hay không thôi. Đó, người chồng ít nuôi trang trại ong lấy mật. Thì chúng ta thấy đây nuôi ong lấy mật á, nếu quý vị tìm hiểu cái quy trình lấy mật ong á, từ trước thì không có tìm hiểu, nhưng mà giờ tìm hiểu rồi. Thì người ta nuôi ong á, người ta cho ong nó ở và nó sinh ra mật. Và cứ tới lúc là người ta lấy, thì cái khi người ta lấy, người ta cũng phải lấy một phần thôi, chứ lấy mà lấy hết á là ong nó bỏ đi luôn. Tại vì ong nó bay được mà, quý vị hiểu không? Nó bay luôn, cho nên chính vì vậy nó cũng giống như thỏa thuận á, giống như một cái thỏa thuận bên này cho chỗ ở bên kia cho mặt kia đó, cho nên nó đồng ý, còn nếu không đồng ý nó bỏ đi mất tiêu. Cho nên cái này á không phạm vào sát sanh nè, tại vì người ta không có giết những con nhộng trong đó. Hai á không có phạm vào trộm cắp, vì các con ong hầu như nó cũng đồng ý nó mới ở, còn không đồng ý nó bị mất tiêu. Cho nên không phạm vào ba nghiệp đầu tiên là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Vì vậy người chồng ít này không bị phạm giới nha, không phạm giới sống tà mạng đó. Cho nên rõ ràng á, vậy là đây chồng ít này không phạm giới sống tà mạng nha. Đó là theo đi phân tích như thế. Tất nhiên quý vị không đồng ý cũng tùy thôi, mỗi người có một cái quan điểm, nhưng mà đây chúng ta nêu quan điểm vậy để quý vị có thể suy xét. Còn y người vợ thì nuôi cái nghề hơi nhạy cảm hơn, nuôi gà. Mặc dù tự nhiên là ok rồi, gà nó thoải mái nó đi, nhưng mà lấy trứng gà để bán, dù không bán thịt nên lấy trứng gà thôi. Thì bây giờ đây xét cũng vậy thôi, ở đây không có nghiệp về khẩu cái gì, không có liên quan lời nói gì cả. Bây giờ quảng cáo mà bán, quảng cáo bán sai sự thật á là phạm về lời nói, là dối đó quý vị. À, thì cái đó là phạm á, tà mạng á. Giống như cái sản phẩm mình không được như vậy mà quảng cáo quá đi thì nó rất là tà mạng là có. Nhưng ở đây là chỉ là làm bán đúng gà tự nhiên, trứng gà tự nhiên luôn. Thì như vậy có phạm hay không? Thì bây giờ mình sẽ xét trên ba nghiệp của thân, đó là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Thì đây không tà dâm rồi. Giờ sát sanh không? Có không? Thì sát sanh có đó. Tại vì sao? Trong lấy trứng gà như vậy thì có sẽ số trứng gà nó có thể nở, mà mình làm sẽ bán trứng gà như vậy nằm chết chúng sanh. Cho nên cái này phạm vào sống tà mạng nha, phạm vào giới sống tà mạng đó. Cho nên người vợ có phạm dù ít hay nhiều, nhưng mà ít thôi. Cái này không có nặng cực kỳ, nhưng mà không nặng cực kỳ, nhưng mà làm nhiều quá thì cũng thành nặng. Tại vì cái số lượng rất đông con gà như vậy, trứng như vậy sẽ có cái gì? Vì nó liên quan, vì có liên quan đến sát sanh nha, vì liên quan đến sát sanh đó. Cho nên gà làm sao không có thể nào có, trong đó sẽ có trứng, nó có trống mà quý vị đem bán là chết còn gà trong đó thì như vậy không được nha. Cho nên là cái đó là lý do. Vậy chúng ta hiểu rõ rồi đúng không ạ? Cho nên cái nghề đấy thì cũng không nên làm. Thì chúng ta hiểu chính xác là như vậy. Rồi bây giờ tiếp theo nè, ở đây cái này ví dụ thứ 7 rõ nè, thêm một ví dụ nữa đi. Ví dụ 7, một người phụ nữ lớn tuổi tên là V. Như Vi viết gì đó, Vi Vương gì đó, Vương gì đó. Buôn bán hàng ở chợ, bà thường xuyên nói dối về hàng mình bán để có thể lời được nhiều hơn. Như vậy bà V đó có phạm giới sống tà mạng không? Quý vị thấy không ạ? Đây ví dụ này thì hồi nãy lỡ nói mất đáp án rồi. Nhưng mà chúng ta phải phân tích tại sao. Thì đây là một người phụ nữ, một người nữ thì cũng nhiều lắm. Buôn bán ở chợ. Ở Việt Nam chúng ta thì có cái chợ, cái kiểu chợ dân giả, không để giá gì hết, vô nói muốn bán nhiều bán thôi, khách không? Bây giờ chắc đỡ rồi chứ hồi xưa ghê lắm quý vị. Ra chợ mua cái gì, như mua cái áo, kiểu cái áo này giá 250, hoặc là hồi xưa giá không có mấy, 250 là 50.000, cuối cùng trả 20.000 cũng bán nữa đó. Thì cái đó kiểu nói cái hàng này tốt lắm, cái kiểu như vậy. Thì như vậy có phạm giới đúng không ạ? Rõ ràng, tại vì nói dối mà. Nói dối nha, có phạm giới sống tà mạng, vì nói dối, nhờ cái nói dối đó mà họ mới có tiền sống, thì họ có tiền sống nhờ cái nói dối đó, cho nên xếp vào phạm giới nha. Bà này là phạm giới ha. Bà V này là V này phạm giới, có phạm giới sống tà mạng vì nói dối sinh ra tiền sinh ra thu nhập. Đó, quý vị hiểu không ạ? Nói chung cái gì mà dối, nó sanh ra cái thu nhập là nó sẽ sống tạm mạng đó, thuộc vậy một cái tình huống như vậy, rõ ràng đúng không ạ? Rất rõ ràng. Cho nên ai buôn bán hàng ở chợ cẩn thận nha. Đấy, cẩn thận đừng có phạm, phải nói như vậy. Cho nên là bây giờ các cửa hàng siêu thị nó đỡ hơn đúng không ạ? Giá để sẵn rồi, đồng ý mua không đồng ý thôi đó. Còn tại vì đó tôi tự định giá mà, đâu có nói dối gì đâu đó. Nhân tốt. Còn bây giờ nhiều người bán hàng online, dễ bị nên nói một hồi quảng cáo quá trời thì nó không đúng chất lượng, nói thì coi chừng rồi mà sống tạm mạng đấy. Hay vừa nói sống tạm mạng đúng không? Rồi ví dụ thứ 8, đây cũng là ví dụ thực tế nè. Một người tên N, một người tên T mở một cửa tiệm nail, thuê một nhân viên tên Z để có thể giảm tiền đóng thuế cho cả hai bên, thì hai người thỏa thuận chỉ khai thu nhập ở mức lương tối thiểu, còn lại sẽ trả tiền mặt và không ghi vào lương. Như vậy hai người đó có phạm giới sống tạm mạng hay không? Đó, cái đây cũng tình huống thực tế đó. Thực tế là có, đúng không? Đặc biệt ở nước ngoài có cái tình huống như thế. Quý vị cứ tưởng tượng có một người tên là T, T tên gì đó, rất nhiều người tên T đúng không ạ? Mở một cái tiệm nail tức là làm móng tay móng chân. Đó, thì mà ở trong nước không biết là có phát triển nhiều không, chứ nước ngoài mà Việt Nam mình mở cái này nhiều lắm. Bởi vì người Việt mình đã khéo tay làm được, chứ còn nhiều người Tây người ta không làm, chứ không làm được, không khéo tay gì đó, không làm được. Người Việt là thuộc dạng một trong những nước đứng đầu thế giới về cái lĩnh vực này, giỏi giang, móng tay móng chân đẹp lắm. Đấy, nghề nghiệp này rất tốt. Bây giờ thêm một cái nhân viên tên Z thì thông thường ở trong nước thì chắc không có năng lắm, nhưng mà ít thôi, nhưng mà trong nước ngoài thì có cái tình hình này rõ lắm. Khi đóng thuế đó mà khai lương cao á là đóng thuế, cả hai bên đều thuế cao. Ví như thật ngay trong nước vậy thôi, không biết bây giờ thế nào, nhưng mà hồi xưa như bản thân thì Trang còn đi dạy á, đi học thì Trang thấy là trên bảng lương á thì lương á thì nhà trường phải đóng cho Thiện Trang như là 20%, 20% Thiện Trang đóng 5%, thành 25%, hay là một bên 15% gì đó, nói tóm lại là 20-25% gì đó. Cái tiền đó như vậy, một người ta tuyển một nhân viên á, người ta phải đóng cái số đó, cái tiền thuế đó, mà bây giờ cái khai lên á, thì cái tiền đó nó sẽ lên. Cho nên ở nước ngoài á, có nhiều người sẽ khai cái mức lương cái tối thiểu thôi. Ví dụ như cái vùng đó chỉ được lương bấy nhiêu đó, nhiêu đó thôi, chứ không được khai nhiều hơn mức tối thiểu đó. Rồi còn lại thì thôi bỏ đưa tiền mặt, vì làm nail là tiền mặt nhiều lắm, người ta tới người ta đưa tiền mặt không ghi. Mà không chỉ làm nail đâu, ở nước ngoài thì còn có là làm mấy cái quán ăn rồi đó. Đó, cho nên ở Đức nghe nói người Việt mình bây giờ tiệm nail với lại tiệm ăn là bị kiểm tra dữ lắm. Đó. Tại nhiên như vậy thì như vậy hai người đó có phạm không? Vào giới nào không? Thì chúng ta thấy rõ ràng á là có, đúng không ạ? Nhưng còn gì nữa? Người chủ cũng trốn thuế mà người cho nên để thêm thu nhập đó, để cái thu nhập này là bất hợp pháp nữa. Nó trốn mà nó bị bắt một cái còn bị phạt rồi đó. Rồi cái người nhân viên cũng vậy luôn, đồng ý luôn, hai người phạm hết chứ còn gì nữa, đúng chưa? Như vậy kết luận T và Z mà T và Z đều phạm, T và Z đều phạm vào cái giới này ha, thì có phạm giới sống tạm mạng đó. Thì quý vị thấy là rõ ràng đó mà, cho nên là rồi mà làm một hồi thì có thể không có tốt. Cho nên coi vậy chứ ở đời nó cũng nhiều cái tai mạng lắm, rõ ràng khó. Cho nên là nếu mà hôm bữa chúng ta cũng phân tích cái trường hợp mà người kia không đồng ý, như là nhân viên Z không đồng ý thì quý vị cũng làm trong đó, thì làm trong đó thì quý vị cũng có cộng nghiệp. Cho dù không đồng ý, quý vị không cố ý phạm, không cố ý thì không phạm, nhưng cộng nghiệp, tại vì cũng tạo điều kiện mình biết như vậy rồi mà mình cố mà. Cho nên cái phạm này, và cái này nó ảnh hưởng đến thuế của quốc gia lần đó quý vị, cho nên là tính vậy cũng không có tốt đâu nha. Cho nên là rốt ráng mình là người Phật tử học pháp rồi, ráng ráng hiểu vấn đề để mà mà mình không có bị sai á, mình làm cái gì làm cho đúng cái trách nhiệm bổn phận của mình, người công dân, cố gắng làm một người công dân tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái năm là vấn đáp về giới sống tà mạng. Ở trong này là cái tài liệu có đưa ra hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất: điều giới tránh xa cách sống tà mạng, sống chánh mạng như thế nào? Đó, thì ở đây đáp, sợ không nhớ thì đáp: người nào tránh xa cách sống tà mạng là hoàn toàn tránh xa tà nghiệp do thân hành ba ác nghiệp, tránh xa tà ngữ do khẩu nói bốn ác nghiệp, tránh xa năm nghề buôn bán làm khổ chúng sinh, tránh xa nghề cờ bạc, nghề cá độ ăn thua, nghề lừa đảo lừa gạt vân vân. Rồi sống theo chánh mạng là sống bằng những thứ của cải được tạo ra một cách hợp với thiện pháp, bằng chánh nghiệp do thân hành ba thiện nghiệp, bằng chánh ngữ do khẩu nói bốn thiện nghiệp, người ấy gọi là người sống chánh mạng. Đó, thì cái đây là chẳng là tổng kết lại thôi. Mình cố gắng tránh ba cái điều tà mạng, ba điều tà nghiệp, tức là sống mà mình dựa vào ba tà nghiệp là thân, là sát sanh trộm cướp, tà dâm. Đó, cho nên những nghề mà làm đến tà dâm rồi đó, ví dụ như cái nghề nó vui kỹ nữ đó, là không được, đúng không ạ? Thì cái nghề nó vui như vậy là hợp phạm. Rồi tránh xa ba bốn cái nghiệp về sống là nhờ lời nói, đó là mình ví dụ như nói dối, nói chia rẽ, nói lời vô ích, nói lời thô ác. Rồi mình tránh năm cái nghề mà buôn bán với vũ khí, buôn bán chúng sanh, buôn bán thịt á, giết hại chúng sanh đó. Và gì, tránh ra những cái buôn bán về thuốc lá, chất nghiện, chất say đó, thì mình tránh ra. Và cũng tránh luôn các nghề mà cờ bạc, nghề cá độ, đồ ăn thua, đồ mà cái nghề lừa đảo đó, tránh đi. Thì mình sống ngược lại như vậy thì mình gọi là sống chánh mạng. Thì ở đây á, có một câu hỏi mà rất là quan trọng mà thấy trong tài liệu này đưa ra rất hay. Đây, vì nghe câu hỏi này mà rất nhiều người rất hoang mang, bởi vì mình đã sống tà mạng rồi, thì bây giờ mình muốn chuyển sang chánh mạng thì sao? Câu hỏi thứ hai như sau: trước kia một người nào chưa hiểu biết cách sống chánh mạng mà sống tà mạng, người ấy đã tạo ra những của cải bằng tà nghiệp do thân hành ba ác nghiệp, bằng tà ngữ do khẩu nói bốn ác nghiệp, bằng nghề buôn bán bất lương làm khổ chúng sinh, bằng cách lừa đảo lừa gạt vân vân. Tức là tóm lại hồi xưa mình đã từng làm như vậy rồi, bây giờ mình có mớ tài sản rồi. Thì bây giờ tiếp theo nè: về sau người ấy nghe chánh pháp, hiểu biết chánh pháp, người ấy đã tránh xa cách sống tà mạng, đã từ bỏ cách sống tà mạng, sống theo chánh mạng. Những của cải sự nghiệp như nhà cửa, những thứ vật dụng đồ dùng vân vân trước đã có trước kia được tạo ra bằng tà nghiệp do thân hành ba ác nghiệp, bằng tà ngữ do khẩu nói bốn ác nghiệp, hoặc bằng nghề buôn bán bất lương làm khổ chúng sinh, hoặc bằng nghề lừa đảo lừa gạt vân vân. Vậy câu hỏi ở đây là gì? Người ấy có thể tiếp tục sử dụng những thứ của cải cũ không hợp với thiện pháp ấy được hay không? Thứ hai, nếu người ấy sử dụng những thứ của cải cũ không hợp với thiện pháp ấy thì có gọi người ấy là sống tà mạng hay không? Đó, cái này là vấn đề, đúng không ạ? Thì nhiều người hồi xưa mình không biết đâu, không học pháp hoặc là mưu minh, mình đã biết mình đã làm những cái nghề tà mạng rồi, ví dụ như buôn bán ở chợ, nói dối để buôn bán có lời, hoặc là hồi xưa làm neo mà khai gian như vậy, hoặc là làm những cái gì đó vân vân, đủ các kiểu. Bây giờ một mớ tài sản rồi, thì bây giờ mình hiểu rồi, bây giờ mình không làm vậy nữa, mình không có trốn thế nè, không có trộm cắp, không có làm vậy nữa. Nhưng mà bây giờ tài sản đó làm sao, bây giờ mình có được sử dụng hay không? Nếu tiếp tục sử dụng thì có được không? Và nếu tiếp tục sử dụng cái tài sản đó thì có gọi là sống chánh không, có bị gọi là sống tà mạng hay không? Đó, rất nhiều người bị hoang mang này, đúng không ạ? Tại vì mình hiểu thì quý vị nên nhớ cái này là quan trọng đó nha. Chánh pháp mình nghe ở chỗ này, để không vấn đề thì chúng ta nghe tiếp theo lời đáp. Thì cái này là đáp của Hòa Thượng Ngài Sư Thọ chứ không phải của Thiền Trang, Hòa Thượng Hộ Pháp á. Đáp như sau: sau khi hiểu biết chánh pháp, người ấy hoàn toàn tránh xa cách sống tà mạng, từ bỏ cách sống tà mạng. Người tại gia ấy có thể tiếp tục sử dụng những thứ của cải cũ không hợp với thiện pháp đã có từ trước kia cho đến hết, mà không tạo ra thêm những thứ của cải mới không hợp với thiện pháp nữa. Người ấy chỉ làm những nghề lương thiện hợp với thiện pháp mà thôi. Đó, thì đầu tiên là được phép nha. Nói chung là được phép chứ không phải là bắt là đấy đâu. Đó, không phải là bắt là bỏ hết. Bỏ hết thì quý vị lấy gì sống, đúng không? Phật pháp phải học tí chứ. Mình có tự nhiên bây giờ 30 năm mình làm gì đó, bây giờ mình hiểu rồi thì mình nói mình xả hết rồi, mình ra đường mình sống là đâu được. Đâu được, mình phải có cái sự nghiệp tài sản. Lỡ trước kia lỡ rồi tạo nghiệp. Với lại thật ra theo mà nghiệp mà nói, cái nghiệp nào nó ra nghiệp đấy, nghiệp kia nó đã kết thành rồi. Nhớ cái thời gian trước nó kết thành rồi, bây giờ có làm gì thì thật ra nó tạo nghiệp mới thôi. Giờ quý vị có xả cúng dường bố thí thì thật ra nó tạo cái nghiệp mới, còn cái nghiệp kia nó vẫn đủ thời gian nó trổ quả, không có tránh được nha, không có bù được nha, không bù được. Mình chỉ có cái gì, chỉ có nghiệp nào trổ trước, nghiệp nào trổ sau mà thôi. Đó, nên nhớ nhân quả là vậy chứ không phải là kêu tôi làm để tôi bù lại, không phải. Bù á nghĩa là mình tạo ra những nghiệp mới tốt hơn, hy vọng nó lấn át cái nghiệp kia nó chưa trổ thôi. Chứ còn mà nói là bù cho dù quý vị có xả hết thì cái nghiệp kia nó đến lúc thời nó trổ quả nó vẫn trổ thôi đó. Cho nên là rõ ràng nghiệp không có cái thay thế được đó. Phải hiểu đó, cái giáo lý của Phật. Rồi, tiếp theo nè. Như vậy, tuy thân của người ấy vẫn còn sử dụng những thứ của cải cũ không hợp với thiện pháp còn lại, nhưng tâm của người ấy đã hoàn toàn tránh xa tà nghiệp do thân hành ba ác nghiệp, đã đánh xa tà ngữ do khẩu nói bốn ác nghiệp, đã đánh xa các nghề buôn bán bất lương, đánh xa nghề lừa đảo, tường gạt, vân vân. Như vậy không thể gọi người ấy sống tà mạng, mà nên gọi người ấy sống chánh mạng. Tóm lại là quý vị yên tâm, quý vị lỡ hồi xưa phạm sống tà mạng thì bây giờ quý vị đổi lại, quý vị sống chánh mạng là được. Quý vị từ đây trở đi được sống thanh mạng rồi, tài sản cũ vẫn có thể sử dụng. Thì để cho rõ hơn á, thì cái này á, có ví dụ trong kinh không? Có. Ngài Hộ Pháp ngài đưa là ví dụ luôn. Ví dụ này chúng ta đã học rồi. Đây là ví dụ trong ví dụ chính trong bộ chú giải của Pháp Cú. Tích ông Đao Phủ tên là Tam Ba Đa Thi Ca Cô Ra Gáp Tarka. Cái ông Đao Phủ mà giết người 55 đó, năm á, quý vị nhớ không ạ? Đấy. Ông hành nghề giết tội nhân trộm cướp theo lệnh đức vua suốt 55 năm để nuôi mạng. Đến khi tuổi già sức yếu, ông xin về hưu. Một hôm, ngài đại trưởng lão Sariputta, tức là ngài Sa La Phất, đi khất thực. Ông thỉnh ngài đại trưởng lão vào trong nhà để làm phước bố thí vật thực. Ngài đại trưởng lão Sariputta thuyết pháp tế độ ông. Sau khi nghe pháp xong, ông thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh dự lưu hay bậc thánh nhập lưu. Sau khi ông ấy chết, đại thiện nghiệp trong tâm đại thiện hay là đại thiện tâm hay tâm đại thiện đó, cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có tâm đại quả là tâm tái sinh, làm phận sự tái sinh trong sau khi hóa sanh vào làm vị thiên nam trên cõi trời Tushita, trời Đâu Xúc Đà, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Thì cái ví dụ này á, đó, thì cái ví dụ này rõ ràng á, là để khẳng định cho điều nếu mà cái tà mạng á, thì ông vẫn được sống mà, đúng không? Tại vì cái thật ra cái nghiệp nghề nghiệp của ổng là tà mạng á, quý vị, giết người mà, giết người trên để mà sống. Dù giết theo lệnh vua nằm Đao Phủ. Trước kia tướng cướp rồi sau lại giết người nằm Đao Phủ để mà sống, như vậy đó là nghề tà mạng đúng không ạ? Nhưng mà sau khi ổng hết nghề đó rồi, ổng có cái tài sản đó, ổng cúng dường ngày sáng lại phách cái bữa ăn thôi, nhưng mà rõ ràng là vẫn là hợp lý. Chứ không phải mình nói là cái nghề nghiệp nó người ta không có chanh chánh rồi người ta không được cúng dường, không đúng. À, đó, cái đó là khác nha. Ở trong kinh quý vị thấy không? Có câu, ở trong lục á, có câu chuyện mà cô Liên Hoa Sắc á, à, được cái nhóm mà cái nhóm trộm cướp á, nó cúng dường á, cô vẫn nhận nha. À, cô vẫn nhận nha. Cho nên là cái nào nó là cái đó. Tại vì cái nghiệp quả, cái nghiệp trộm cắp là trộm cắp, còn nghiệp cúng dường là nghiệp cúng dường. Chứ không phải là lấy cái tài sản đó rồi đi cúng dường thì không được, không phải, vẫn được nha. Cái đó là vẫn gọi là chánh mạng. Và là do ông này ông chánh mạng chứ, chánh mạng lúc nào đó, cho nên khi nghe pháp, thực ra là trong cái bài tích chuyện hấp cứu chúng ta thì ông chỉ nghe cái bài hồi hướng thôi, ông chứng sơ quả đó mà đó. Thì đến sơ quả nhập lưu luôn á, đấy là sơ quả tu đạo hoàng luôn, cho nên chứng tỏ là lúc đó ông có chánh mạng hả, cái chánh mạng, cho nên là rõ ràng như vậy ha, được phép. À, hồi xưa không biết thì thôi, chứ bây giờ không có trả được rồi. Cho nên quan điểm của đạo Phật là gì, học cho kỹ để hiểu. Tức là nghiệp nào đã lỡ tạo rồi thôi, đừng nhớ tới nữa. Bây giờ không có thay đổi được đâu. Bây giờ cách thay đổi là gì? Hãy tạo những nghiệp mới để nghiệp mới nó có cơ hội trổ quả, lấn áp cái nghiệp cũ, và tranh thủ thời gian nó chưa trổ quả đó, làm tốt làm đi, tu hành đi để chứng quả giải thoát, ra khỏi sinh tử. Chứ còn không, trước sau cái nghiệp kia nó đủ duyên, nó trổ. Còn không thì nó để lâu qua, nó qua bao nhiêu đời, bao kiếp nữa. Thì nhưng mà nó đủ duyên nó vẫn trổ nha. À, không phải là không có trổ đâu. Chỉ có tại chúng ta học kỹ rồi, chỉ có mấy cái nghiệp mà nó không có trả trổ quả đó, là một là nó do mình hết thời gian trong luân hồi sinh tử rồi. Hoặc là cái nghiệp đó đáng lẽ mình đọa và địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng mà bây giờ chứng tu đạo hoàng mất tiêu rồi. Thì không thể nào đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh được nữa. Hoặc là cái nghiệp chứng thiền, mặc dù mình chứng thiền rồi nhưng mà sau đó hoại thiền mất. Hoặc là mình chứng từng thiền, sơ thiền rồi, nhưng mà sau đó mình chứng nhị thiền, cho nên cái nghiệp sơ thiền đó nó không có trổ khi mình tái sanh đó. Thì như vậy á, mình mới hiểu được rõ nha. Cái đó gọi là vô hữu nghiệp đó. Thì cái như vậy thôi. Rồi, ở đây còn có một ví dụ nữa, ví dụ thứ 10. Trong chú giải pháp cú tích người thợ săn tên là Kutamī ta, đó, tức là ngầm người săn bắn thú nuôi sống cả gia đình, gồm có người vợ, 7 đứa con trai và 7 đứa con dâu. Quý vị cũng nghe câu chuyện này rồi đúng không ạ? Bà vợ của người thợ săn là bậc thánh nhập lưu từ khi còn con gái, không phải trốn nhà đi theo ông này đó. Khi kết hôn với người thợ săn, bà sinh ra được 7 đứa con trai, rồi sau đó cưới 7 đứa con gái đó. Rồi một hôm cuối cùng Đức Phật ngự đến thuyết pháp tế độ người thợ săn cùng 7 người con trai và 7 người con dâu, toàn gia đình đều trở thành bậc thánh nhập lưu. Từ đó về sau, toàn gia đình đều hoàn toàn tránh xa sự sát sinh săn thú rừng, vĩnh viễn từ bỏ sự sát sinh săn thú rừng để nuôi mạng, trở lại hành nghề lương thiện nuôi mạng chân chính, gọi là những người sống chánh mạng đó. Thì cho nên là quý vị thấy mà cái trước đó là họ tà mạng, nhưng mà sau đó là họ trở thành chánh mạng. Thì quý vị thấy rõ ràng như vậy, và câu chuyện đó là toàn trở thành bậc thánh hay đó. Cho nên đừng có xem thường nha, quan trọng là cái căn cơ, cái thiện căn của mình đủ không. Rồi bây giờ có một câu chuyện, có mấy câu hỏi này cũng hay lắm. Câu hỏi thứ 3: một người thích săn bắn thú rừng hoặc thích câu cá xem như thú vui tiêu khiển, vậy người ấy có phải sống tà mạng hay không? Đó, quý vị thấy trong thực tế đó, có nhiều người thích đi săn bắn, đúng không? Có người thích đi câu cá, đúng không? Vân vân, đó là mấy cái nghề săn bắn giết chúng sanh. Nhưng mà xem đó như thú vui cái điều khiển thôi, đi câu cá chả phải về để ăn. Đi câu cá thì cho vui, đi săn bắn cho vui vậy đó. Thì vậy người ta có phải sống tà mạng hay không? Đó, sát sanh đó quý vị. Đây cái này á, là để chúng ta phân biệt thế nào là sát sanh, là thế nào là tà mạng. Nhiều khi mình không có phân biệt được, thì cái ví dụ này rất là rõ để phân biệt điều đó, rất là rõ luôn á quý vị. Nếu mà quý vị đọc được cái ví dụ này, quý vị hiểu được ví dụ này, thì chúng ta sẽ phân biệt cái tà mạng nó khác sát sanh. Đây đáp nè: người ấy thích săn bắn thú rừng hoặc thích câu cá, vân vân, xem như thú vui chơi khiển, không liên quan đến vấn đề nuôi mạng. À, tức là họ sát sanh nhưng mà đâu có nuôi mạng đâu, chơi vui mà. Cho nên người ấy chỉ phạm điều giới sát sinh thuộc về tà nghiệp thôi, mà không có phạm điều giới tà mạng, bởi vì không liên quan đến sự nuôi mạng. Đó, quý vị thầy hiểu không ạ? Cho nên học cái này hay quá, chính xác quá, rất rõ ràng. Tức là sát sanh đây là do họ thích đi săn bắn, họ thích câu cá, nhưng mà săn bắn câu cá cho vui thôi, chứ không phải họ sống, không ăn gì hết, thậm chí câu cá cho vui vậy. À, thì như vậy người ta chỉ phạm giới sát sanh, chứ không phạm tà nghiệp về nuôi mạng. Vì đó đâu có liên quan đó, đâu có sống bằng câu cá đâu, đâu có sống bằng ăn bán thú rừng đâu. Đó, cho nên cái đó là phạm sát sanh mà không phạm tà mạng nha. Đó, thì quý vị thấy rõ ràng ha. Ví dụ này thì cho nên mới đưa ra giới khác chứ. Còn không, quý vị cũng giống cái giới kia mà. Không, khác nhau đó. Rồi ở đây em nói nữa nè. Tương tự, một người nói dối, lừa gạt người khác cho vui, không liên quan đến vấn đề nuôi mạng, thì người ấy chỉ phạm điều giới nói dối thuộc về tà ngữ mà thôi, không chứ không phạm điều giới sống tà mạng, bởi vì không liên quan đến sự nuôi mạng. Đó, quý vị thấy rõ không ạ? Nếu mà nó nói dối nào cũng là liên quan này. Đó, tức là có người nói dối thì gạt người ta cho vui thôi. Đó, thích nói xạo, nói dối vậy. Nhưng mà cái nói dối đó người ta chỉ là phạm nói dối thôi, thì người ta đâu có sống bằng cái nghề nói dối đó. À, còn có người vừa nói dối, nói dối mà lừa người ta thì mới phạm cả hai, đúng không? Phạm cả nghề nghiệp này cả cái kia. Đó. Rồi tiếp tục là trường hợp nữa nè. Nếu người nào làm nghề sát sanh để nuôi mạng thì người ấy phạm điều giới sát sanh thuộc về tà nghiệp và cũng thuộc về sống tà mạng nữa. Đó, cái này rõ ràng. Có những người thật sự họ sát sanh là để họ sống về nghề đó, cho nên họ phạm tới hai giới. À, phạm không phải một giới mà phải hai giới. Một là giới sát sanh, hai là giới sống tà mạng. Đó, cho nên phạm tới hai giới luôn. Cho nên bây giờ quý vị thấy biết cái mấy nghề đó không nên làm là vậy đó. Nó giống như ở ngoài chợ cá suốt ngày giết cá, à, giết cá để mà bán, thì như vậy phạm vừa phạm sát sanh là giết cá, vừa phạm là sống bằng tà mạng, cho nên là phải hai giới luôn, phạm hai giới luôn. Đó. Mình không học kỹ thì mình đâu có biết được, đúng không? Rồi bây giờ điều tiếp theo, nếu người nào nói dối, lừa gạt người khác để chiếm đoạt của cải về nuôi mạng thì người ấy phạm điều giới nói dối thuộc về tà ngữ và cũng thuộc về sống tà mạng nữa. Tức là đây là điều mà chúng ta hay nói, tức là nói dối rồi để lừa gạt người khác, nhưng mà không phải lừa gạt không mà còn sống nhờ cái sự nói dối đó nữa, thì như vậy người đó phạm tới hai giới, một cái giới nói dối và cái giới sống tà mạng đó. Cho nên là không nên nha. Đó, cho nên là cái người như nãy người buôn bán ở chợ đó, tao họ phạm tới hai giới, người nói dối, ha, nói cho cái hàng hóa nó lên và sống tà mạng, cho nên tu không đắc định, vô thiền cũng được. À, quý hiểu không? Tu nó lúc mà mình chưa có đắc định, lúc nào nó phải quên chuyện đó vân vân thì mới được, chứ không tu cũng khó. Đó. Rồi chúng ta sang cái mục thứ 6. Giới sống tà mạng của bậc xuất gia, cái này liên quan đến người xuất gia. Rồi, chúng ta nếu không cần thiết thì chúng ta cũng học cho biết thôi. Ai muốn đi xuất gia hoặc là muốn hộ trì thì nên học. Một, thứ nhất, bậc xuất gia là tỳ khưu sa di thì cần phải tránh xa mọi cách sống tà mạng, sống theo chánh mạng, phải thực hành theo đúng giới luật mà Đức Phật đã chế định và ban hành đến chư tỳ khưu hay là sa di. Đức Phật không cho phép vị tỳ khưu hành nghề thuốc, thầy bói, thầy xem tướng, số, vân vân và các nghề khác. Đó, tức là người xuất gia thì thực tế là không có được làm, nếu mà đúng xuất gia. Nếu quý vị cho là không làm gì hết. Thì cái này nó liên quan đến cũng nhiều cái cũng khó, đúng không ạ? À, thì chúng ta nói tiếp thì xem Đức Phật nói tiếp nè. À, trong này nói tiếp nè. Nếu tỳ khưu nào làm nghề như vậy, tỳ khưu ấy bị phạm điều giới. À, apati, những thứ vật dụng được phát sinh do hành nghề ấy gọi là những thứ vật dụng không hợp với giới luật của Đức Phật chế định và ban hành đối với chư tỳ khưu. À, thì cái này á, là phạm giới, nhưng mà cái phá giới này nó thuộc về giới sống tầm mạng, thì thật ra cái giới này nó cũng không phải cái thiền nặng. À, những người phạm như thế thì à, gọi là không thuộc phạm đến nỗi bị đuổi ra, không, tức là nó không thuộc thiền ba la di. Quý vị nhớ chỉ có bốn giới ba la di là gì? À, thứ nhất là gì? Dâm dục, hành dâm dục là ba cho đi bị phạm ba la di. Thứ hai giới gì? Đã trộm cắp, đúng không, mà đại trộm cắp chứ không phải trộm cắp thường, à, trộm cắp đến nỗi bị người ta bắt. À, thứ ba là giới sắc không phải sát sanh mà giết người, phá thai và tội thai. À, thì cái những cái giới đó nó nặng. À, rồi thứ tư là giới đại vọng ngữ, nói mình chưa chứng thánh mà nói chứng thánh rồi đó, vân vân, mà người ta tin nữa cả. À, người ta không tin thì cũng như không. À, không, chưa phạm giới mức độ đó. Rồi đó, chỉ có bốn cái giới đó là mất cái bản chất của một vị tỳ kheo thôi đó, mất bản chất của người xuất gia. Còn lại hình như họ phạm, như bây giờ xuống nay tranh cãi về cái giới nhận tiền á, thì quý vị thấy cái điều giới nhận tiền nó nằm trong 18, nó không, cái điều giới thứ 18 của cái giới xả đọa thôi, ưng đối trị thôi. Thì cái tuốt cái thiền á, nếu mà tính theo thiền tội á, là nó tuốt là thiền thứ 5, đúng không? Thứ nhất là ba la di, thứ hai là gì, thâu lăng giá, thứ ba tăng tàng, hoặc là có thể sắp tăng tàng rồi thâu lăng giá, rồi thứ tư là bất định, thứ năm mới tới xả đọa, tới ưng đối trị. Thì cái giới đó nó không làm mất cái bản thể của một vị tỳ kheo, người ta vẫn phạm cái đó thì người ta sám hối thôi, chứ cần ưng đối trị tức là tìm cái người hoặc là nói với chúng vân vân đó, tôi không có giữ được cái giới đó, à, hoặc tôi phạm cái giới đó thì như vậy người ta trở lại thanh tịnh, nhưng mà sau thời gian nhận tiếp hạnh tiếp vậy đó. Cái vậy thì cái rồi lại, nhưng mà ai cũng biết ngày ngày tôi phạm cái đó rồi thì người ta vẫn là tỳ kheo nha, chứ không phải là không phải tỳ kheo. À, thì nếu mà người nào mà nói là tôi không phạm, tôi đã nhận tiền mà tôi không phạm, thì người ta nó phạm theo cái giới nói dối nữa. À, và cái nói giới đó thì nó cũng không phải là giới chậm, bởi vì cái giới nó chậm là phải đại vọng ngữ à, chứng thánh à, chứ còn cái đó không phải nằm, cho nên nó cũng hợp vào cái thiền sau nữa. Cái thiền đó là cái sau của phiên xả đọa, là phiên đơn đọa, giống giọng ngữ nó nằm thiên thứ sáu, tính về tội á, là thiên thứ sáu, còn nếu mà gọi là ngũ tiên thất thụ á, thì tụ là thứ sáu, cho nên nó nhẹ. Rồi cái sau này là độ kiết la đó, thì nhẹ nữa là thứ bảy. Cho nên người ta, nếu mà những vị tỳ kheo vậy sa di vân vân á, nhận tiền thì quý vị cứ phải hiểu người ta chỉ phạm mức độ đó thôi. Ở đây nói như vậy vì ở đây ấy, chúng ta Thiện Trang cũng nói với quý vị rồi, Thiện Trang không phải là tỳ kheo của Phật giáo Theravada, không phải, thì không đủ tiêu chuẩn ha. Nói mà mình bây giờ là giống như Bà La Môn thôi, kiểu vậy đó, tức là tu theo Bà La Môn. Nếu mình nói theo cái học theo Phật giáo năm truyền, muốn đi thọ giới phải thọ giới lại đàng hoàng, đắp mới đắp y năm truyền đúng không? Còn bây giờ giống như sống như một cái Bà La Môn ngoại đạo, hay là chúng ta hãy sống giống như một người nam cư sĩ vậy đó. À, cho nên nó nói rõ để quý vị thấy là mình nói sao mình nói thật, để không có dối, không có dối gạt đó, rõ ràng không sao mình nói vậy. À, thì quý vị phải hiểu thì chúng ta cũng có quyền học, cho nên các cái vị ví dụ như các thầy, các cô mà có sống ví dụ như nước ngoài, đặc biệt nước ngoài, thì Phật tử cúng dường không nhiều, số lượng Phật tử không có nhiều, cho nên các chùa đó có làm nghề này làm kia kia, tổ chức bân bán này kia, rồi bánh trái, đồ ăn, rồi thực phẩm chay, hoặc là có thậm chí có nhiều thầy cô phải đi làm, thì quý vị hiểu đó. Thì cái đó nếu mà mình tính á, nếu mà các ngài là tỳ kheo ni á, hay là sa di ni rồi đó, thì cái ngài phạm vào cái giới này nó không phải là cái giới nặng đó, người ta vẫn là bán thể, người ta vẫn là tỳ kheo ni vân vân, chứ không phải từ đó mình quất luôn. À, người ta cho nên là nó học thì học cho đúng nha. Đấy, thì cái đó là cho đúng là như vậy. Rồi như vậy là rõ ràng ha. Đấy, cái đây cho nên là cái này, cái giới này nó nằm ở đó thôi, chứ nó không phải nằm giới trọng, cho nên vẫn phạm nha. Rồi tiếp theo là ngài nói nè, cho nên những thứ vật dụng ấy chỉ không chỉ bị tỳ khưu phạm điều giới ấy không thể sử dụng được, mà còn tất cả những thứ tỳ khưu khác cũng không thể sử dụng được. Vì tỳ khưu ấy chỉ có cách xả bỏ mà thôi. Thì hình như ở bên Myanmar đó, bên Myanmar có câu chuyện, có vị tỳ kheo đó, làm cái kinh doanh gì đó, thì cái buôn bán, sau đó vị đó lấy cái tiền đó đi cúng dường, cúng cho các vị tỳ kheo khác xài. Thì sau đó biết ra các vị tỳ kheo khác cũng không xịn, cũng nhận luôn. Tại vì cái đó là nếu mà người thường cúng thì được, nhưng mà vị đó là tạo của cải không có đúng phép, mà đã cúng lại cho người khác, nên các vị tỳ kheo khác không dám dùng, nó sợ vì cái điều này. Thì chúng ta nghe như vậy thì chúng ta biết. Cho nên thời nay làm xuất gia không dễ đâu quý vị. Quý vị muốn xuất gia, quý vị nhớ là nếu mà muốn giữ giới trong sạch. Tại vì theo ngài thiền sư Ba Ao á, đây là theo ngài Ba Ao thôi, chứ trong trong chánh văn chúng ta không thấy. Trong chánh văn của giới và lục, hay là lục tạng và kinh tạng thì không thấy nói trực tiếp. Nhưng mà chỉ có ngài Ba Ao ngài nói là nếu mà vị tỳ kheo mà đúng pháp á, thọ trì đúng pháp là tỳ kheo thật, mà nhận tiền thì không có chứng quả. Còn nếu mà vị đó mà nó nhận tiền mà chứng quả đó, là cái vị đó không phải tỳ kheo, tức là thọ giới không đắc hay là thế nào đó. Thì cái cách nói ngài Ba Ao như vậy thì vì không đắc cho nên họ không có thể chứng quả thì cái điều đó, tức là một người cư sĩ, nếu mà suy luận nha, thì hiện được là một người cư sĩ có thể chứng quả đó mà. Đó là theo ngà Ba Ao nha, bữa nào đăng cái câu hỏi đó cho quý vị coi. Còn theo hiện trang á, thì hiện trang thấy là nếu mà một người người ta giữ giới trọn vẹn thì thành A-la-hán thôi, còn nếu không trọn vẹn thì không được giới tỳ kheo, thì người ta giữ mức nào thì có thể đạt được thánh quả mức đó, nhưng với tâm không trào cử. Chứ còn không tâm đọc cử, mình cứ nhớ mình suốt ngày mình phạm giới rồi, Đức Phật chế ra 227 giới của tỳ kheo bên Nam Triền, mà con không phạm được, con không làm được giới này, con không làm được giới kia, cho nên khổ quá. Đó, chính vì vậy cho nên là thôi, ai mà muốn đi xuất gia thì khuyên hãy học cho kỹ giới, nhắm thọ được giới. Đây là quan điểm của Thiện Trang, khuyên thọ được giới, giữ được giới trọn vẹn thì nên, còn không thì thà mình làm cư sĩ. Nha. Làm cư sĩ mình tu thì dễ hơn, dễ chứng quả hơn, dễ đỡ bị trào cử. Còn không thì tùy quý vị thôi, nếu mà mỗi người có mỗi quan điểm. Còn có người thì nói sao cũng được, dù sao cũng đấy. Chứ mà thật ra khi mình đi xuất gia mà mình cảm thấy mình không làm được những điều của Đức Phật dạy á, mình cảm thấy rất là khó. Cho nên là may cũng thành ra hiện tại may cũng kêu mình dù sao cũng có may. Mình là theo bên đại thừa, cho nên bây giờ tính ra mình chả phải tỳ kheo, cho nên cũng may chứ không, mà hồi xưa là mình chắc cũng mệt lắm. Cho nên khi nào đủ duyên, sau này có điều kiện thì bao giờ nếu mình dám giữ giới được thì sẽ thọ giới lại tỳ kheo. Thọ giới là tỳ kheo có thể ra về ra. Còn nếu không thì mình sống theo kiểu coi như cư sĩ đi. Quý vị hiểu như vậy. Thì đó là của người mỗi quan điểm nha. Hoặc là mình sống theo kiểu Bà La Môn, học pháp của Đức Phật. Rồi, ở đây Đức Phật chế định những điều giới đối với tỳ kheo. Một là tỳ kheo nào sống tà mạng, thấp hèn, tự khoe pháp của bậc thánh nhân mà chính mình không có, thì tỳ kheo ấy phạm điều giới bại hoại, tức là Parajika, tức là Balaji, không còn phạm hạnh của tỳ kheo nữa. Thì cái này chúng ta sẽ biết sau, chúng ta sẽ có cái bài để kỹ nói nếu không còn phạm hạnh thì sao. Thì trong luật thì không được làm tỳ kheo nữa. Và phải là người tùy kheo đúng pháp nha. Ví dụ như bây giờ thật ra sẵn ra đang nói cái này, có những người ví dụ như cái chuyện bây giờ trên mạng nổi tiếng đó, mà vị đó nếu chỉ là cái người mà theo Phật giáo đại thừa thì thật ra người ta cũng chưa thọ giới với Phật giáo Nam Triền, thì bây giờ người ta có thể xuất gia bên Nam Triền thọ giới tùy kheo được đó. Nếu theo quan điểm của Điện Trang thì người ta chưa từng thọ giới tùy kheo của Theravada, vẫn chưa phải. Cho nên là cái đó là cái dù cái điều giới này nó cũng là đối với người tỳ kheo thôi nha, còn đối với người bình thường chưa. Hai, tỳ kheo nào sống tà mạng làm mai mối cho người nam và người nữ kết hôn thành vợ chồng, tỳ kheo ấy phạm giới điều giới hành phạt, tức là tăng già bà thi sa, tham ga đi si sa, tức là tăng già bà thi sa, tức là giới tăng tàng. Tuy còn phẩm hành tỳ kheo nhưng là tỳ kheo phạm giới, thì cái này cái giới thiên này, thiên thứ hai cũng nặng. Ba, tỳ kheo nào sống tà mạng nói gián tiếp trong chùa có vị thánh nhân, tỳ kheo ấy phạm điều giới nặng là thu la cách hay là thu la ca gia, tức là thâu lăng giá, cái thiên này là thiên thứ ba. Có khi để theo thiên giá, có khi thiên thâu lăng giá này có khi nó xếp lên trước cái tăng tạng thâu lăng giá của Bali thì thôi, nhưng mà theo trị phạt thì nó trị phạt nhẹ hơn, cho nên thường sẽ xếp ở thứ ba đó, thiên là thiên thứ ba. Thứ tư, tỳ kheo sống tà mạng, tỳ kheo không có bệnh, sinh vật thật ngon để dùng, tỳ kheo ấy phạm điều giới, sám hối lỗi. Và tika đó thì cái này không có bệnh mà sinh vật thật để dùng là như nói dối nữa, thì cái này nó thuộc vào cái phần cái thiên này nhẹ. Để nâng cao đời sống trở nên cao thượng, các bậc xuất gia và mọi người tại gia nên tránh xa cách sống tà mạng, nên sống theo chánh mạng. Thì ở đây quý vị nên lưu ý như vậy đó, thì thật ra nên chúng ta quan điểm chúng ta nên cứ sống, mỗi người là nghiệp của mình, cho nên cố gắng làm sao mình chịu cái quả đó. Còn nếu mà quý vị có tâm tốt hơn thì quý vị nghĩ đến chánh pháp, tôi làm như thế để biểu dương cho chánh pháp, thì cái đó là tâm, đó cũng là tâm đại thiện, tâm tốt thì sẽ có phước báo. Còn không, ít nhất mình nhớ là mỗi người là cái nghiệp, mà chúng sanh là thừa tự của nghiệp, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng. Đó. Nhớ những cái câu năm cái mấy cái điều đó, năm cái điều nha. Chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Đấy, thì đó, chúng nghiệp là gì? Quyến thuộc, nghiệp là thai tạng. Đó. Đó. Mọi phàm cái nghiệp gì mình làm thì thiện hay ác nó cũng sẽ cho mình quả thôi. Cho nên khi mà còn phàm phu đó, chưa vô ngã đó, thì chúng sanh tuy là mình nói là vô ngã, nhưng thực tế mình thấy có ngã thì mình còn thọ nhận cái nghiệp đó, cho nên là không có tánh được. Vì vậy hãy cố gắng, hãy làm một cái vị tỳ kheo, hay là một vị sa di, hay là một vị tỳ kheo ni, hay là một cái sĩ nam, cái sĩ nữ đúng pháp đi. Rồi còn người ta giữ hay không kệ họ, nhớ người ta giữ hay không thì cũng là nghiệp của họ đó, nhớ như vậy. Rồi thứ bảy là nhận xét về ngũ giới và bát giới Arivatthamakasila. Thì cái đây là cái bát giới chúng ta so sánh với ngũ giới. Ngũ giới và bát giới đều có bát giới này nha, chứ còn sau này chúng ta có bát giới bát con trai nữa, có điều giống nhau và điều đặc biệt. Đó, ngũ giới và bát giới Arivatthamakasila là hai loại giới chung cho tất cả mọi người tại gia trong đời, không ngoại trừ một ai cả. Dù có thọ trì, dù không thọ trì hai loại giới này, thể người nào phạm điều giới nào thì người ấy tạo ác nghiệp điều giới ấy. Có nghĩa là không phải quý vị không có liên quan gì tới Phật giáo mà quý vị làm thì cũng phạm nhé. Cho nên cái giới này người thường cũng phải thọ trì. Nếu không thọ trì thì mình tạo ác nghiệp, mình đi vô đường ác thôi. Đó. Ngũ giới và tám giới về sống tránh xa tà mạng. Đó, thì quý vị học, thật ra nó giống như thập thiện đúng không ạ? Gần như hơn thập thiện luôn á. Tại vì 5 cộng 8 là 13. Trừ cái phần giống nhau là 4 cái đầu. Thì chúng ta thấy cũng còn 8. Nhưng mà thật ra 8 đó, 4 cái đầu là 9. Nhưng mà thật ra nó có những cái điều khác. Khá hơn với tà mạng này đó. Ác nghiệp nặng hoặc ác nghiệp nhẹ tùy theo tác ý trong tâm, trong ác tâm và đối tượng làm cho phạm giới. Cái này á, ác nghiệp của mình của phạm 5 giới hoặc 8 giới này thì tùy theo cái tác ý, và nhớ là và cái đối tượng mình làm cái phạm giới đó gây ra thiệt hại đó. Ngũ giới có 5 điều giới thường giới. Ngũ giới có 5 điều là thường giới. Thường giới tức là tất cả mọi người tại gia ở trong đời, không ngoại trừ một ai cả. Tức là quý vị có thọ Phật giáo hay không Phật giáo, quý vị có tu hay không tu, ngũ giới có quy y tâm bảo hay không tâm bảo, thì nó là thường giới. Giữ được thì tốt, mà không giữ được thì đọa đáng chịu. Nếu người nào giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn thì người ấy giữ gìn được nhân phẩm cao quý của con người của mình, đồng thời tạo đại thiện nghiệp giữ giới cao quý, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Đó. Tức là mình nhờ mình giữ giới thì mình được những cái lợi ích đó cho mình. Đó. Nếu người nào phạm điều giới nào trong ngũ giới thì người ấy làm mất nhân phẩm cao quý của con người của mình, Tạo ác nghiệp điều giới ấy đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ đau trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Tức là sẽ làm cho mình đọa vào đường ác cho đến bị những cái khổ trong, cho dù cõi người cũng bị thọ những cái khổ, cho nên là ráng giữ năm giới. Rồi bát giới, cái tám giới này gọi là tám giới mà tránh xa, có tránh xa đời sống tà mạng. Có tám điều giới cũng là thường giới, nhớ là thường giới rồi thì ai cũng phải tuân thủ nha. Có thọ hay không thọ cũng ráng tuân thủ. Có tính chất rộng và sâu sắc đặc biệt hơn ngũ giới. Bát giới có tránh xa tà mạng là giới có tính chất rộng của tất cả mọi người tại gia và những bậc xuất gia, đặc biệt là còn là giới của các hành giả thực hành thiền định, tức là thiền chỉ, thực hành pháp thành thiền tệ, tức thiền quán. Đó, có nghĩa là tới cái tám giới này á, là nó liên quan đến tu thiền tệ, tức là thiền quán, và tu thiền định, tức thiền chỉ. Thì quý vị muốn đắc thiền chỉ đó, là phải giữ cái này. Cho nên thiền trang mới nói với con người hỏi từ thầy, tại sao có lúc con vô thiền được, có lúc không vô thiền được. Thì trang nói quý vị không giữ được cái giới của thiền, là thật là tám giới này nè, quý vị còn nói dối nè, đó vân vân, còn đó, thật ra là cái nhiều điều hơn. Nếu mà thiền chỉ thì nó phải có thiền quán thì mình phải yêu cầu, cho nên là mình học kỹ để mình giữ. Còn cái kia giữ để làm người thôi, không đắc thiền, không đắc quả gì hết, đúng không? Giữ năm giới căn bản thôi. Còn bây giờ tới tám giới là bắt đầu nó đụng tới thiền đó, nó đụng tới thiền, cho nên là tám giới này là có đụng tới thiền. Bát giới có tránh xa đời sống tà mạng, có tám điều cao quý, bởi vì tám điều giới này gồm ba chánh và là chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, là thuộc về giới trong bát chánh đạo. Tức là trong cái giới này nó có liên quan đến bát chánh đạo, đúng không? Quý vị muốn chứng quả là phải đủ bát chánh đạo. Thì bốn bát chánh đạo có thì giới này nó giúp đó. Thì có chánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Bát chánh đạo là gì? Mà đầu tiên là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, đúng không? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là ba cái rồi. Tiếp theo là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đấy thì 3/8 rồi. Cho nên cũng phải quan trọng lắm. Chánh nghiệp có ba thân hành thiện nghiệp, đó là tránh xa sắc sanh, tránh xa sự trộm cắp và tránh xa sự tà dâm. Chánh ngữ có bốn khẩu hành thiện nghiệp, đó là tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô ác và tránh xa sự nói lời thô ích, vô ích. Thì những cái điều này chúng ta học rồi. Chánh mạng là tránh xa cách sống tà mạng do thân hành ba nghiệp ác nghiệp, do khẩu hành bốn ác nghiệp, mà chỉ sống với chánh mạng do thân hành ba thiện nghiệp, do khẩu hành bốn thiện nghiệp mà thôi. Cái này chúng ta học rồi. Rồi bát chánh đạo có tám chánh, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là tám tâm sở chỉ đồng sinh với bốn tâm thánh đạo và bốn tâm thánh quả có đối tượng ở niết bàn mà thôi. Tức là khi nào mà đủ được cái tám cái tâm sở này nè là quý vị trở thành bậc thánh đó, lúc đó là trở thành thánh nhân rồi đó, là chứng quả ít nhất sơ quả tu đạo hoàng đó. Cho nên là đầu tiên nó khởi lên là bốn tâm của thánh đạo, tức là bốn cái tâm thánh đạo là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đó, và gọi là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, bốn tâm quả thánh nhân, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, bốn nhân cho năm tầng thiền nữa, nói theo vị diệu pháp đó. Thành ra 4, còn 4 là 8, 8 nhân cho 5 là 40, 40 tâm quả và tâm đạo của bậc thánh. 8 chánh trong bát chánh đạo này chia ra làm 3 phần. Một là phần tuệ, có 2 là chánh kiến và chánh tư duy. Đó, trí tuệ đó là quý vị nói lo tu tuệ không thì cái chánh kiến, chánh tư duy. Thứ hai phần giới, giới là 3, gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đó, chúng ta thấy chánh ngữ, chánh nghiệp, mạng là nó liên quan đây. 3 là phần định, tức là gồm có 3, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó, thì cái chánh tinh tấn là gì? Chánh tinh tấn là phải phát hiện được cái pháp nào sắp đúng sai, thiện ác, mà cái tin thực hành đó, tức là thực hành cái pháp chánh, cái ác thì bỏ đi, không làm nữa, còn cái thiện thì cố gắng làm nhiều hơn, chưa làm thì ráng làm. Còn chánh niệm á là sao? Là lúc nào phải chánh niệm tỉnh giác, đó là tứ niệm xứ đó, từ chánh niệm xứ. chánh định đó là tu tứ thiền, tu bốn tầng thiền. Và cuối cùng là chúng ta kết luận trong này là tám giới có tránh xa đời sống tà mạng là giới căn bản của tất cả mọi người nói chung, là nền tảng cho mọi thiện pháp phát sinh từ thiện pháp của dục giới, thiện pháp của sắc giới, thiện pháp của vô sắc giới cho đến thiện pháp siêu tam giới, đó là bốn tâm thánh đạo. Cho nên cái này liên quan đến thiền, muốn giải thoát là phải tu tới cái tám giới này nha. Thật vậy, trong tâm siêu thế tam giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là ba tâm sở cố định chỉ đồng sinh với bốn tâm thánh đạo và bốn tâm thánh quả cùng có đối tượng niết bàn mà thôi. Thì đây là nói thêm chút xíu nữa rồi cho quý vị thấy tầm quan trọng, thì đây nó hơi dài. Trong tâm đại thiện, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là ba tâm sở bất định đó. Thì tâm sở bất định thuộc loại cái loại này thì chúng ta không giải thích dài. Mỗi tâm sở đồng sinh riêng rẽ với tám tâm đại thiện có mỗi đối tượng khác nhau. Tức là cái này thông thường trong tâm đại thiện thì nó sanh cái ba cái này, nó thành riêng rẽ chứ nó không có thành chung. Khi nào có chánh ngữ thì nó không có chánh nghiệp, mà khi nó có chánh nghiệp thì nó không có chánh mạng với chánh ngữ. Nói chung ba cái này nó đi riêng à, cho nên là gọi là mỗi thằng đi riêng à, chỉ khi nào nó đi chung là khi nào nó đắc quả nó mới đi chung. Quý vị học bên vi diệu pháp quý vị mới hiểu. Tức là các cái tâm thì thông thường ba cái chánh, tâm sở, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng nè, thì các ở dục giới tâm đại thiện thì nó mỗi thứ nó đi gọi là bất định đi riêng đó, tức là mỗi cái nó riêng rẽ. Khi là nó có chánh ngữ thì nó không có chánh nghiệp chánh mạng, mà khi có chánh nghiệp thì nó không có chánh ngữ chánh mạng, khi có chánh mạng thì không có chánh ngữ chánh nghiệp, cho nên nó bất động đi riêng trong cái tâm đại thiện nhé, trong tâm đại thiện thôi nha. Còn khi mà nó có đủ hết á là có thêm mấy cái kia nữa, chỉ có trong bậc thánh thôi á, lúc đó đắc đạo đó, cho nên khó là vậy đó. Rồi, trong bộ Thanh Tịnh Đạo gọi tám giới này là giới ban đầu thực hiện hành phạm hạnh cao thượng, cho nên hành giả thực hành pháp hành thiền định hoặc thực hành pháp hành thiền tuệ cần phải giữ bát giới này chúng ta nói bát giới này được cho được trong sạch và trọn vẹn, làm nền tảng, làm ơi nương nhờ để thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc năm bậc thiền sắc giới, bốn bậc thiền vô sắc giới, hoặc thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý thánh đế, tứ thánh đế, chứng được bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận mọi tham ái, mọi phiền não, không còn chỉ sót, trở thành bậc a la hán rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ sanh tử luân hồi trong tam giới. Đó, cho nên là tóm lại, quý vị muốn giải thoát quý vị phải thực hiện tới tám giới này, chứ không phải chỉ mỗi năm giới mà được, quý vị hiểu không ạ? Thì thực hành như vậy phải thiền định tịnh tuệ. Thì tất nhiên có nhiều người nói có nhiều người đâu có thực hành những cái pháp tám giới này, nhưng mà thật ra khi không thực hành nhưng mà cái căn lành họ có rồi, lúc đó tâm sở nó sanh nó đủ tám cái tà chi thánh đạo thì họ đắc. Rồi, cho nên tám giới này có một cái tầm quan trọng hơn ngũ giới. Bát giới này cũng là thường giới của tất cả mọi người trong đời, trong cuộc sống hàng ngày cả đêm. Ngày đêm không ngoại trừ ai cả à, nói chung là vậy. Thì quý vị muốn như vậy thì tóm lại là quý vị giữ giới. Câu cuối cùng, nếu người nào giữ gìn bát giới có tránh xa đời sống tà mạng, trong sạch và trọn vẹn, làm nền tảng cho mọi thiện pháp phát sinh và tăng trưởng, thì người ấy được hưởng mọi sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và số kiếp vị lai, trở thành cho đến khi trở thành bậc A-la-hán. Thì như vậy, đấy là còn nếu mà phạm thì tạo ác nghiệp và mình đưa đến những cái điều như trong thiệt hại trong đời này và đời sau. Quý vị thấy không ạ? Ở đời thế gian có nhiều người phạm những cái này cho nên cuối cùng là sự nghiệp nó đổ vỡ. Dạ, như vậy đã chia sẻ xong quý vị tám giới này, thì chúng ta sẽ gặp quý vị ở tiếp theo sẽ tám giới bát quan trai. Đó, tám giới bát quan trai ở bài khác nha. Và chúng ta học hết các giới rồi sẽ học về cái sám hối. Sám hối làm sao và cái giới mình phạm mức độ nào để thì mình sẽ học ở phần sau luôn lần cho nó khỏe. Thôi thì hôm nay cũng quá giờ rồi, hẹn quý vị hôm khác nha. Hẹn quý vị hôm khác. Thì thời gian tới có thể là sẽ cố gắng quay cho quý vị một coi một hai bài, nếu có kịp thì quay cho quý vị bài để quý vị coi. chúng ta có thể là nghỉ một thời gian bởi vì bận sửa chữa và một số công việc, nên quý vị thông cảm. Chúng ta có đăng, sẽ đăng lên cho quý vị một số bài để quý vị coi để đỡ buồn nha. Không có đăng, không có phát trực tiếp, nhưng mà có. Dạ. Kính chào toàn thể quý vị. Rồi quý vị, chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh chiều sớm thành đạo quả. Dạ, xin chào toàn thể quý vị. Nam mô Phật.